Trong cái bài thứ nhất á, thì chúng ta nói đến là 18 giới. 18 giới tức là 18 cái lĩnh vực mà Đức Phật đề cập đến như là cái thực tại, mà tất cả mọi cái tương giao giữa cái căn và trần thức thì nó sẽ tạo ra, một là cái thế giới sinh tử luân hồi, hai là thanh tịnh niết bàn, thì cũng đều nằm ở trong đó. Cho nên Đức Phật ngài mới nói trong cái đoạn 10 kinh, Đức Phật ngài nói rằng là trong cái thân mục trượng này thì cái thế giới tập khởi, thế giới tập khởi đó tức là tập đế và cổ đế, và thế giới đoạn diệt tức là đào đế và diệt đế. Thì như vậy á, là tất cả cái khổ đế, tập đế hay khổ đế, đào đế hay diệt đế thì cũng đều nằm ở trên cái thân mục trượng này, tức là cái thân mà nó gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sắc, thân hương, vị, xúc, pháp, trong cái sự tương giao đó của trong và ngoài. Thì đó là cái bài thứ nhất. Qua bài thứ hai á, thì thầy trình bày rõ ràng hơn, tức là cũng như cái thực ra là khi nói hồi nãy là nói luôn cả cái bài thứ hai rồi đó, tức là khi mà ở giữa cái trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sắc, thân hương, vị, pháp này, mà nếu như mình vô minh ái dục, tức là mình bị cái bản ngã tham sân si chi phối á, thì mình sẽ tạo ra cái tập đế và khổ đế. Tức là mình, nếu mà mình khởi lên cái phi hữu ái và dục ái, thì sẽ tạo ra cái khổ, khổ hành khổ và hoại khổ, như là trong cái bài kinh Tứ Diệu Đế. Nhưng nếu mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành đối với cái thân tâm này, mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, thì là mình đang thực hiện cái đạo đế và cái diệt đế. Bởi vì nếu như mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì mình sẽ không có cái bản ngã tham sân si xen vào, không có cái vô minh ái dục xen vào, như vậy lúc đó là minh. Mà khi có minh thì là toàn bộ cái tiến trình. Cái bài thứ ba, đây là cái bài thứ ba. Cái bài thứ ba là thầy nói về cái diễn biến mà của thập nhị nhân duyên sinh và thập nhị nhân duyên diệt. Thập nhị nhân duyên sinh tức là nếu mình vô minh thì sẽ là phát sinh ra cái ái dục, phát sinh ra hữu tức là tạo tác, và phát sinh ra cái luân hồi sinh tử. Nếu là minh, tức là nếu mà minh ngay tại đây mà là minh, minh tức là mình sáng suốt định tĩnh trong lành đối với cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sắc, thân hương, vị, xúc, pháp này, thì lúc đó đó là chấm dứt cái tiến trình phát xuất từ cái vô minh. Tức là không có vô minh thì cũng không có ái dục, không có ái dục thì cũng không có tạo tác để trở thành, và không có tạo tác để trở thành thì không có sinh tử luân hồi. Ba cái bài đó đó thì đã là cho chúng có một cái nhìn về cái sự giác ngộ giải thoát và sinh tử luân hồi như thế nào. Sở dĩ mà thầy trình bày như vậy á, là để chúng ta đừng có tưởng tượng ra là mình phải tu như thế nào đó để một ngày kia mà mình sẽ đạt được một cái cảnh giới nào đó mà quá là ở đây đó sẽ là rất là hạnh phúc, rất là thâm sâu vi diệu gì đó, đại khái như vậy. Mà thực ra cái việc đó nó phải là thể hiện được ngay tại đây và bây giờ. Tức là ngay tại đây và bây giờ, nếu mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành thì mình không có đau khổ. Nói như vậy cho nó dễ hiểu, cho mình không cần nói cao xa, mà ngay tại đây nếu mình sáng suốt định tĩnh trong lành thì không đau khổ, còn nếu mình mà tham sân si, vô minh ái dục thì là đau khổ. Đại khái là nó chỉ như vậy thôi. Như vậy á, thì mình nhận ra được rằng là ngay tại đây và bây giờ là như thế nào á, thì đưa đến luân hồi sinh tử, mà như thế nào thì đưa đến là giải thoát giác ngộ. Thì cái điều đó là chúng ta đã học trong cái ba cái bài vừa qua. Hôm nay á, là chúng ta đi sâu vào những cái câu hỏi mà hôm trước là có một vài Phật tử đặt câu hỏi đó. Tức là đặt câu hỏi là nếu như vậy thì bây giờ mình phải làm như thế nào, mình thực hiện như thế nào. Mình phải tu tập ra làm sao để mà mình là không có bị cái vô minh ái dục chi phối, để không có cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Tu tập như thế nào? Tu tập thế nào để mà thực hiện được cái đạo đế và diệt đế? Thì hôm nay chính là cái bài hôm nay chính là cái bài cái trọng tâm của cái pháp thiền của chúng ta đang thầy đang trình bày. Thì trong cái bài mà tứ niệm xứ, trong cái vòng tròn mà thầy vẽ ra đó thì trong đó giờ nhắc lại hai điểm thôi. Tức là nếu mà mình tham sân si đối với cái thân này, hay là đối với những cái cảm thọ này, thì sẽ đưa đến là khổ đế. Bởi vì nếu mà cái bản ngã tham sân si đó chính là cái tập đế, đối với cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này, hay là đối với những cái cảm thọ do mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, thì nó sẽ tạo ra cái khổ đế, tức là khổ hành khổ hoại khổ. Còn nếu như mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành đối với mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thân hương vị xúc pháp, và đối với cái cảm giác khổ lạc xã, thì mình sẽ là chấm dứt cái tập đế, và chấm dứt tập đế có nghĩa là chấm dứt khổ đế. Thành nên nói là diệt khổ, thực ra là diệt cái nguyên nhân sinh khổ, nhưng mà cũng không phải là diệt nguyên nhân sinh khổ, mà là không khởi lên cái nguyên nhân sinh khổ thì đúng hơn. Thí dụ như bây giờ mình đang đứng đây, mà nếu ai nói gì mà mình không sân, mình không tham, mình không si, thì mình không có khổ. Tức là nếu mình không có khởi lên cái tham sân si, cái bản ngã tham sân si đó, thì mình không có khổ. Còn nếu như mà ai nói gì đó mà mình tham thì mình sẽ khổ, ai nói cái gì đó mà mình sân thì mình sẽ khổ, ai nói gì đó mà mình si thì mình sẽ khổ. Tức là khi mà mình nói rằng là diệt cái tập đế, thực ra cái diệt có nghĩa là nó không sinh lên nữa, cho nên là gọi diệt. Như vậy á, chúng ta thấy là có ba cái yếu tố đó là sáng suốt, định tĩnh trong lành. Sáng suốt, định tĩnh trong lành đó là ba cái yếu tố hết sức quan trọng. Khi mà một cái người mà trong hành động hay là trong nói năng, trong suy nghĩ, tức là cái hoạt động bình thường của cái thân khẩu ý của mình, trong cái hoạt động bình thường đó, thì nếu trong hoạt động đó, những cái hoạt động đó, đó được thể hiện trong sáng suốt, định tĩnh trong lành, thì tức là lúc đó là cái lúc mình đang sống trong giới định tuệ. Thì trong cái tam quy đó, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đó, thì thật ra là quy y Phật có nghĩa là quy y cái đức tính sáng suốt của chư Phật. Quy y có nghĩa là nương tựa hay là y cứ vào. Còn Phật á, là sáng suốt. Phật là cái bậc hoàn toàn sáng suốt. Nhưng mà cái đức tính sáng suốt là cái đức tính chủ yếu của Phật. Cho nên khi mình nói là mình quy y Phật á, tức là mình hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt, gọi là quy y Phật. Như vậy là sáng suốt là một cái đức tính của Phật. Cái thứ hai á, là mình nói quy y Pháp. Pháp tức là sự thật, là chân lý. Thành ra quy y Pháp có nghĩa là mình nương tựa hay là mình y cứ trên sự thật. Quy y tức là nương tựa, quy y tức là y cứ trên. Như vậy là quy y Pháp có nghĩa là mình nương tựa hay là y cứ trên sự thật. Mà khi mà mình mà nương tựa ý ký trên sự thật á, thì tâm mình nó phải là định tĩnh. Nếu tâm mình mà không định tĩnh á, tâm mình mà không rộng lặng á, thì lúc đó là cái tâm mình nó sẽ là nó khởi lên nào là tư tưởng, nào là tình cảm, nào là quan niệm, đủ thứ hết, cho nên nó che lấp đi. Nếu mà không có định tĩnh á, thì không thể nào mà mình ý ký trên sự thật được. Khi nào mà cái chuyện gì xảy ra mình cũng hoàn toàn trong tĩnh, thì cái đó mình mới là y cứ được trên sự thật. Còn nếu như mà mình mà cái tâm của mình mà nó khởi lên như cái phản ứng gì đó, tức là làm cho cái tâm mình rối loạn đi á, thì mình không thể nào mà mình thấy được sự thật. Cái chữ định á, cái chữ định á, thầy định nghĩa định hoặc là chánh niệm á, thầy định nghĩa giống như một cái tấm gương mà nó yên á, cái tấm gương mà nó yên thì cái đó mình mới soi mặt mình được. Còn nếu cái tấm gương mà nó cứ lung lay như thế này á thì mình không thể nào mình soi mặt mình được. Cho nên á, có định á thì cái đó nó mới phản ánh được sự thật. À, nhưng mà cái định đây á, định đây mình sẽ phân tích là cái định này là cái tâm nó rộng lặng, trong sáng, ổn định, chứ không phải là định là mình phải tu tập để mà đạt được cái định này định kia. Khi mà mình tu tập để cố gắng mà đạt được định này định kia là nó khác. Còn ở đây cái định nghĩa là cái tâm của mình không có vòng đồng, không có tạp loạn, không có tán loạn, gọi là định. Tâm mà không tán loạn gọi là định. Thí dụ như bây giờ mình đứng đây mà tâm mình không tán loạn tức là định. Chứ đừng cần cái định mà cái loại định mà mình phải cố gắng để mà mình đạt được một cái tâm mà như thế nào đó, không cần. Mà mình chỉ cần là cái tâm đứng đây mà không tán loạn, không vòng đồng, tức là định. Khi mà tâm mà nó không tán loạn, không vòng đồng á, thì lúc đó nó sẽ là phản ánh hoàn toàn đúng sự thật. Cho nên á, cái đức tính thứ hai đó là định tĩnh. Thì lúc đó đó là mình quy y pháp, tức là quy y sự thật, có nghĩa là mình phải hoàn toàn, tâm phải hoàn toàn định tĩnh. Và thứ ba đó, trong lành đó, tức là cái yếu tính của tăng, hay là cái đức tính của tăng. Chữ tăng á có nghĩa là sango visuddho. Visuddho là thanh tịnh. Chữ thanh tịnh á, chữ trong lành đây có nghĩa là thanh tịnh. Thanh tịnh á là nó có hai cái. Thanh tịnh ở đây tức là hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn không có một cái bất thiện pháp nào. Tức là không có cái tâm hoàn toàn là hiền thiện, chánh trực, mẫu mực, hay là chân chính. Đó là cái đức tính của tăng. Supatipanno, Nyayapatipanno, Ucchutipatipanno, Nyayapatipanno và Sammicchipatipanno. Đó là những cái đức tính mà của tăng. Cho nên á, khi mình nói quy y Tam Bảo á, thực ra có nghĩa là thân khẩu ý, hay là hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt, định tĩnh trong lành. Thế bây giờ đó, bây giờ mình đặt giả thuyết là mình đang hành động nói năng suy nghĩ một cách sáng suốt, định tĩnh trong lành. Thì như vậy á, tức là mình đang ở trong cái giới định tuệ. Trong cái hoạt động của mình, trong hành động nói năng suy nghĩ á, thì thường thường á là nó có hai cái tình huống khác nhau. Tình huống thứ nhất á là khi mình có cái việc gì ứng ra để làm. Khi có một cái sự việc gì đó đến mà mình phải ứng ra để làm. Thầy dùng cái từ là hữu sự. Khi hữu sự thì khi có cái chuyện gì đến thì cái tâm mình phải ứng ra để làm. Thì khi mà cái ứng ra để làm một cái việc gì đó, thì trong khi làm công việc đó thì mình có ba yếu tố nữa. Đó là yếu tố thần trọng chú tâm quan sát. Thường ở trong thiền tuệ đó thì chúng ta có một cái cụm từ nữa. Đó là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Đây là những cái cụm từ quan trọng, những cái yếu tố quan trọng ở trong cái pháp thiền. Chỉ cần mình hiểu đúng cái từ này, hiểu đúng có nghĩa là hiểu trên cái thực á. Bởi vì cái điều này trong một cái thời gian vừa qua đó, thì sau khi mà thầy dạng những cái bài này đó, thì có nhiều người họ về họ thực hành, và họ là có liên lạc với thầy qua email hoặc là gửi đặt câu hỏi ở trong trang web á. Thì thầy thấy là một số người thì là sau khi nghe xong á là họ về họ hiểu rất chính xác và họ thực hành được rất là đúng. Chỉ nghe một lần thôi là họ về là họ thực hành rất là đúng. Khi hỏi thầy thì thầy xác định là đã hiểu đúng và hành đúng. Nhưng mà ngược lại đó, cũng có một số người là thực hành sai đi. Do đó những cái yếu tố này là những yếu tố rất quan trọng mà mình phải nghe cho thật kỹ để mà mình hiểu cái yếu tố đó là như thế nào. Bởi vì ở đây đó là mình phải nói được trên cái thực tế của nó đó, chứ không phải là chỉ trên cái ngôn ngữ không thôi. Thực tế những cái đó là cái gì phải thấy ra cho thật rõ. Vì nếu mình không thấy ra rõ thì mình sẽ không thực hành được, hoặc là mình thực hành, mình thường thường mình hay dùng một cái từ gọi là áp dụng, mà ở trong cái pháp này đó là không có áp dụng, hoặc là sử dụng, hoặc là nó tự ứng ra, tức là tùy dùng, nó tùy ứng ra chứ không phải là áp dụng. Ví dụ như bây giờ thế này, bây giờ con lên đây tôi chai nước cho thầy, rót vô trong này cho thầy đó. Rồi à, cảm ơn con. Bây giờ quý vị xem cái việc làm của con tên gì? Dạ Uyên. À, nãy giờ Dạ Uyên làm cái việc là mở cái chai nước để mà rót nước cho thầy. Trong khi mà mở cái chai nước để rót nước cho thầy á, thì cái quá trình mà làm cái việc này á, nó xảy ra như thế này. Trước hết á, là Dạ Uyên phải là đang ở trong tình trạng sáng suốt, phải không? Cho nên á, thầy mới nói rằng là con lên rót nước thì là lên mở cái chai ra, cái chai nó còn cái giấy nó bao lại thì nó sẽ là mở cái chai ra. Như vậy á thì là nghe thầy nói và hiểu được và lên làm đúng cái công việc đó, như vậy á là hoàn toàn đang sáng suốt, bình tĩnh trong cái tình trạng mà trong khi làm đó là một tình trạng đang làm trong sáng suốt, định tĩnh trong lành một cách tự nhiên. Thì lát nữa thầy sẽ phân tích, có thể là không sáng suốt định tĩnh trong lành, nhưng mà bây giờ rõ ràng là làm được cái việc này là nó phải có nhờ có sáng suốt định tĩnh trong lành mới làm được. Như vậy á, ý thầy muốn chứng minh như thế này, cái sáng suốt định tĩnh trong lành là mỗi người đã có sẵn một cách tự nhiên, cho cái đó nó không cần phải học hỏi từ ở đâu hết trơn, đó là có sẵn rồi. Bây giờ thứ hai, tức là khi đang ngồi đây với tình trạng sáng suốt định tĩnh trong lành, cho nên thầy mới nói rằng là con lên rót cái ly nước cho thầy thì là đi lên rót ly nước. Như vậy tức là đủ sáng suốt, đủ cái định tĩnh trong lành để mà làm cái việc này. Nhưng mà cái sáng suốt định tĩnh trong lành này á, khi mà bước lên để mà rót cái nước ở đây đó thì là đứng dậy, tức là trong đó nó có ba yếu tố, đó là ba yếu tố là thận trọng chú tâm quan sát. Bởi vì á, khi nghe nói là đi rót nước thì phải đứng dậy, là thận trọng đứng dậy để khỏi bị té, phải không? Quan sát coi thử cái bình nước, cái chai nước ở đâu để mà bước tới. Tại sao lại chỉ bước tới mấy bước để vừa đủ mà không bước thêm một bước nữa mà để cho nó đẩy cái bàn này đi. À, như vậy á, chứng tỏ rằng á là việc làm đó có cẩn thận, có thận trọng và có quan sát. Có quan sát mới biết rằng là cái chai nước này là đang bị niêm lại, cho nên á là phải bóc cái niêm để mới mở ra được. Như vậy á tức là có quan sát, có chú tâm, có chú tâm vào cái công việc đó và có quan sát cái việc đó. Vì vậy cho nên ở đây mình thấy này là hai cái điều này đó là nó có sẵn. Khi nào một người đang ở trong tình trạng sáng suốt định tĩnh trong lành thì người đó có thể ứng ra làm được tất cả mọi chuyện. Tất nhiên là trong không phải là mọi chuyện có nghĩa là làm gì cũng được, mà ít ra là làm được trong khả năng của mình. Thầy sẽ chứng minh như thế này. Thực ra cái sáng suốt định tĩnh trong lành này đó, nó làm được tất cả mọi chuyện. Nhưng mà tại vì cái sáng suốt định tĩnh trong lần đó nó bị che lấp đi bởi những cái quan niệm, bởi những cái tình cảm hay bởi những cái bản năng hay cái gì đó mà mình che lấp đi, cho nên á mình không tin rằng là mình có khả năng làm cho. Cho thực ra đó là những cái vị mà người ta cái tâm của họ đó đã hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là không còn bị cái gì che lấp nữa, thì người ta có thể là thấy biết, hay là người ta có thể làm được rất nhiều cái chuyện mà mình gọi là phi thường. Tất cả những cái phi thường đó đều là phát xuất từ cái tánh biết mà nó sáng suốt định tĩnh trong lành đó, chứ không phải là cái gì khác. À, cho nên á bây giờ mình nói chuyện bình thường thôi, tức là nói Gia Uyên đi mở chai nước rót là làm được, làm rất chính xác đàng hoàng. Bây giờ mình xem này, nếu như Gia Uyên đang ở trong một tình trạng là không sáng suốt định tĩnh trong lành, Tức là lúc đó có thể là cái tâm để ở đâu á, hoặc là đang tức giận ai á, hoặc là đang buồn phiền cái gì đó, thì có thể thầy nói á, là Gia Uyên không có nghe. Tức là cái độ sáng suốt định tĩnh trong lên cái cao chừng nào thì càng nắm bắt được cái sự thật á, là rõ ràng chừng đó, phải không? Vậy thì trong cái hiện tại mình đang ngồi đây, hoặc là mình đang ở trong một tình trạng hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, đó là khi mà cái thân tâm của mình không bị một cái gì che lấp. Cho nên ở đây thầy muốn chứng minh rằng là sáng suốt định tĩnh trong lành là đã có sẵn trong cái tánh biết của mỗi người. Cái tánh biết của mỗi người là sáng suốt định tĩnh trong lành giống nhau, nhưng mà cái độ che lấp đó nhiều hay ít thì nó khác nhau. Tức là do cái người nào mà cố chấp nhiều này, hay là tham lam sân hận si mê nhiều này, cái người nào mà nhiều quan niệm quá này, hay là nhiều thành kiến quá này, phải không? Hay là bị tình cảm chi phối này. Tức là khi mà mình bị che lấp cái tánh biết đó, nó bị che lấp đi đó, thì cái độ sáng suốt định tĩnh trong lành đó không cao. Nhưng mà khi mà không còn một cái gì che lấp hết á, thì cái độ sáng suốt trong định tĩnh trong lành là rất cao. Như vậy á, cái độ định tĩnh sáng suốt trong lành này đó là nó sẵn có. Thầy muốn lặp đi lặp lại như vậy, tức là nó sẵn có ở mỗi người. Bây giờ ví dụ như á, tất cả chúng ta đều hoàn toàn là lặng lẽ trong sáng, đừng có suy nghĩ gì cả, đừng có để bất kỳ một cái quan niệm, một cái ảo tưởng gì xen vào. Thì lúc đó là thầy đưa cái tay lên là ai cũng thấy hết, thầy để cái tay xuống là ai cũng thấy hết. Và mình là đó, nghe cái tiếng ngoài đó, nghe cái tiếng máy chạy gì ngoài đó là mình nghe liền. Tức là nếu như mình ở bên trong mình mà không có bị một cái gì che lấp á, thì cái tánh biết nó qua cái nghe, cái thấy, cái nghe đó là nó sẽ phản ánh tất cả mọi pháp một cách trung thực. Khi nào mà cái tâm của mình nó khởi lên một cái đánh giá gì đó, khởi lên một cái phản ứng gì đó, thì lúc đó cái phản ứng, cái đánh giá, cái đó nó tùy thuộc vào cái loài phản ứng hay loài đánh giá đó mà nó tạo nên cái hậu quả của nó. Ví dụ như bây giờ thế này, khi mà thầy nói Gia Uyên lên mở cái chai nước, rót nước cho thầy, thì giả sử như bây giờ Gia Uyên là nổi giận lên, tại sao lại không nhờ người khác mà là nhờ mình? Tức là giả sử như Gia Uyên có một cái tự ái, có một cái thành kiến gì đó sẵn, cho nên bây giờ nói lên rót nước thì lại tâm nổi sân lên. Như vậy biến toàn bộ cái việc làm đó trở thành là hậu quả của cái sân, và khi làm việc đó là sẽ đau khổ. Còn nếu như làm cái việc đó, chú tâm vào cái việc đó để làm, thần trọng chú tâm quan sát để mà làm, tức là lúc đó mình tròn vẹn với cái việc làm đó, thì không có sân, không có tham, không có si, không tham sân si, không có vô minh, bởi vì lúc đó rất là sáng suốt, không vô minh, không có vô minh, cũng không có ái dục gì cả, tại vì lúc đó mình đã hoàn toàn vào cái công việc là mình mở cái nút chai để mà nhìn cái ly ở đâu. Tức là cái công việc này á, nó không phải là đơn giản đâu, mà mình làm rất là dễ dàng, nhưng mà nếu mà ngồi mà tính toán ra từng ly từng tí thì nó đâu phải đơn giản. Nó qua rồi nhìn xem thử là cái niêm phong này á, nó là làm sao, rồi mở ở chỗ nào, coi thì cái chỗ nào là chỗ để mở, xong rồi á mới là mở, xong rồi cái niêm nó xong rồi mới vặn ra, rồi mới vặn ra, rồi mới rót nước vào, thì á liên tục thần trọng chú tâm quan sát, phải không? Như vậy á, thần trọng chú tâm quan sát là có sẵn ở đây mỗi người, chứ không phải là mượn ở đâu cả. Thầy á, là thầy muốn chỉ cái pháp tu của mình đây á, là pháp tu mà mọi người đã có sẵn, cho nên không có áp dụng. Áp dụng có nghĩa là mình mượn một cái gì của ai đó mình đem về mình áp dụng. Còn ở đây á, là cái pháp tu này là hoàn toàn ứng ra. Đó, việc làm của Gia Uyên vừa rồi đó là hoàn toàn ứng ra. Ứng ra từ sáng suốt định tĩnh trong lành. Và khi từ cái sáng suốt định tĩnh trong lành mà nó ứng ra thành ra là thần trọng chú tâm quan sát. Thì khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát á, Khi mình làm một cái việc, ví dụ như đơn giản chỉ làm cái việc đó thôi, mà mình thận trọng chú tâm quan sát, thì lúc đó đó là muốn mà làm cái công việc này để hoàn thành đó, thì nó phải có một cái độ tinh tấn nhất định, phải không? Tức là nó phải có một cái cố gắng nhất định. Có thể là việc đó rất dễ thì mình cố gắng ít thôi, nhưng mà nếu cái việc đó rất khó, giả sử mở cái niềm nó ra là hơi khó, cái niềm đó hơi cứng, cho nên là cái nỗ lực của mình phải gia tăng tăng lên, cái độ chú tâm của mình phải gia tăng lên, và mình sẽ quan sát kỹ hơn. Thì như vậy đó là cái thần trọng chú tâm quan sát đó nó sẽ tự động điều chỉnh trong cái việc làm này. Cho thực ra đó bây giờ mình cứ để vô tâm vậy thôi, mình không cần phải là không cần phải cố gắng gì hết đó, thì từ đầu nó vẫn cứ cố gắng. Thí dụ như thế này đây, giả sử như bây giờ thầy đang đi như thế này thì không có sao cả, cứ tự nhiên tới ngang cái chỗ này đùng một cái gì đó trơn, cái tự nhiên trượt cái chân dài thầy xuống một cái, thì lúc đó thầy không có cái bản ngã để mà nói rằng là mình phải thế này, mình phải thế kia, đáng lẽ mình phải thế này chứ không nên như thế nọ, không đó không có lý luận gì hết đó. Lúc đó là tự động gượng lại, phải không? Lúc đó tự động gượng lại và cẩn thận thần trọng chú tâm quan sát lại để mà đi cho thật kỹ. Cho nên á, cái này là cái nó tự động nó phát xuất từ trong con người mình nó ra. Mà nó thế này, càng vô tâm càng tốt, tức là vô tâm ở đây tức là càng không để cho cái bản ngã điều khiển chừng nào thì càng tốt, tức là tự ứng trong cái sáng suốt định tịnh trong lành mà nó ra thôi. Và khi mà nó sáng suốt định tịnh trong lành á, thì nó sẽ tự ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát đó. Cái này là rất là quan trọng á, bởi vì nếu không á thì mình lại cố gắng thần trọng chú tâm quan sát, nhưng mà thật ra đó cái cố gắng đó là một cố gắng hoàn toàn tự nhiên. Thí dụ như bây giờ thầy đưa một cái việc làm cho Gia Uyên khó hơn, như thử là xỏ một cái sợi chỉ vào trong cái lỗ kim, thì lúc đó đó độ thần trọng chú tâm quan sát sẽ rất cao. Hoặc là thầy biểu là đi qua một cái cầu khỉ, thì cái độ thần trọng chú tâm quan sát tự động sẽ là nó rất cao. Lúc đó không có ai điều khiển trong đó. Thật sự lúc đó càng bình tĩnh sáng suốt chừng nào, càng không để cho cái bản ngã, tức là cái đánh giá theo tư ý tư dục của mình đó. Nghĩa là mình loại được cái tư ý tư dục, loại được cái chủ quan của mình ra chừng nào, thì nó càng sáng suốt định tịnh trong lành chừng đó. Mà càng sáng suốt định tịnh trong lành chừng nào thì nó càng ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát một cách chính xác chừng đó. Khi đã thần trọng chú tâm quan sát thì có phải là cái tâm mình đó, nó sẽ ở ngay nơi cái thực tại đó, chứ không phải nó không chạy đi đâu, phải không? Khi mà mình chú tâm để mà mở cái nắp chai, thì lúc đó tâm của mình là hoàn toàn gắn bó vào cái việc mà mở nắp chai. Cho nên lúc đó tâm nó sẽ không có vọng động đi đâu hết. Khi tâm không có tạp niệm, không có vọng niệm, không có thất niệm, thì lúc đó chính là chánh niệm. Nhắc đi nhắc lại như thế này, mà ngày hôm qua thầy giảng ở trên Phật Bảo thì có một cái người là khi thầy nói là hỏi đi thì không ai hỏi, thì nhưng mà khi thầy ra thì có một người viết cho thầy một cái thư phản đối là bởi vì thầy nói đó chánh niệm là không có niệm gì cả, chánh niệm chỉ là chỉ là cái tâm mình nó tròn vẹn với cái thực tại thôi, tròn vẹn với cái việc đang làm, tròn vẹn với ví dụ như khưa này con tròn vẹn với cái việc mở cái nút chai đó. Khi con tròn vẹn mà không có thất niệm, không có tạp niệm, không có vọng niệm gì cả, tức là lúc đó là chánh niệm rồi, chứ không phải chánh niệm nghĩa là phải niệm cái gì cả. Thành ra khi mà thầy nói không niệm cái gì cả thì cái người đó nói rằng là hồi xưa nhờ là con hành là con phải niệm, làm cái gì con cũng phải niệm, thế bây giờ là thầy lại nói là không niệm gì cả thì như vậy là con thấy là thầy đi hơi quá, xin thầy là trở lại dùng nghĩa là xin thầy trả lại dùng cho chúng con là là phải phải niệm niệm chứ còn mà nếu mà không niệm như vậy thì sao được. Nhưng mà khi mà mình niệm như vậy á thì lại là rơi vào cái chủ quan tính toán của mình rồi. Khi mà mình cố gắng mình niệm cái gì đó thì cái lúc đó là mình trong đó đó là nó có cái chủ quan tính toán của cái bản ngã ở trong á. Khi mà có cái tính toán chủ quan của bản ngã ở trong á thì cái việc làm đó đó gọi là cái việc làm tạo tác. Cái việc làm đó là gọi là hữu vi tạo tác. Còn nếu như mình chỉ sáng suốt định tĩnh trong lần và thấy như vậy cho nên nó ứng ra như vậy thôi á thì cái việc làm đó là hoàn toàn vô vi, không có tạo tác. Mà cái mục đích tu của mình á là để cho đừng có tạo tác thêm cái tập đế và khổ đế nữa. Trong khi mình cố gắng, thí dụ như mình cố gắng để mình niệm thân, mà niệm thân theo cái nghĩa là mình phải niệm từng chút thân như thế nào, thân như thế kia, chuyển động như thế này thế nọ. Thực ra đó, trong cái chánh niệm á thì mình không cần để ý đến chuyện đó mà nó vẫn tự thấy, phải vậy không? Mình không để ý mình vẫn tự thấy. Tại vì nếu cái tâm của mình nó không đi đâu thì tất nhiên là khiến đi. Ví dụ như bây giờ thầy đang đi lui đi tới, nếu cái tâm thầy không đi đâu hết trơn á, tức là nó không thất niệm này, không có tạp niệm này, không có vọng niệm này, thì tự nhiên là nó đang thấy là đang đi vậy thôi. Khi mà mình không có thất niệm, không có tạp niệm, không có vọng niệm thì lúc đó là chánh niệm. Và chánh niệm có nghĩa là tròn vẹn với thực tài ngay lúc đó. Hay là cái thực tài đó, thực tài có nghĩa là cái đang diễn ra tại đây và bây giờ. Như vậy á, khi mình không có thất niệm, không có tạp niệm, không có vọng niệm, tức là mình đang chánh niệm ở nơi cái thực tài tại đây và bây giờ, tròn vẹn với thực tài tại đây và bây giờ gọi là chánh niệm. Còn khi mình mà định tịnh sáng suốt hay là chú tâm quan sát một cách thận trọng, một cách kỹ lưỡng, một cách chu toàn thì lúc đó chắc chắn là tỉnh giác. Tỉnh giác tức là cái biết không có mê, cái biết không mê. Nếu mà lúc đó mà gia uyên mà mê mờ đó, mê mờ là sao? Mê mờ tức là cái tâm lúc đó nó ở đâu á, lúc đó nó cái tâm ở đâu á thì không thể nào mà đặt cái tay đúng cái chỗ để mà vặn như thế nào để cho nó vặn ra được. Cho nên á, khi mà mình mà đã chú tâm quan sát vào cái việc làm, một việc làm rất đơn giản thôi, ví dụ như mình mở cái vòi nước, hay là mình đẩy cái nắp nồi cơm lại, hay là mình rút cái phích cắm điện ra, ví dụ như vậy. Tất cả những cái hành động đó nếu như mình mà thận trọng chú tâm quan sát á, thì lúc đó mình sẽ tròn vẹn ở đó, tức là chánh niệm, và mình thấy rõ cái việc làm đó một cách tự nhiên mà không có bị gì trái lấp cả, tức là tỉnh giác. Như vậy ba cái này nó có liên hệ với nhau mật thiết: sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Đó là cái từ tánh đã có sẵn mà thầy gọi là từ tánh giới định tuệ. Cái này gọi là từ tánh giới định tuệ, tức là cái giới định tuệ này không phải là mình do mình giữ cái giới này hay giữ cái giới kia, không phải là do mình tu thiền định để đạt được cái định này định kia, cũng không phải là mình là đạt được cái tuệ này tuệ kia, mà là trong cái bản chất của cái tánh biết á, là nó đã có sẵn cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành nếu như không có bị gì che lấp. Giống như mặt trời đó, nếu không có một cái đám mây hay là không có bóng cái cây hay là không có cái gì che lấp hết á thì là mặt trời vốn nó là đã sáng. Thế nhưng mà tại sao mà mình ở trong nhà thì mặt trời là tối? Tại vì ở trong nhà là bị tường che lấp. Tại vì sao mà ở bên ngoài mà lại có lúc là sáng thật sáng mà có lúc tối? Là tại vì bị mây che lấp, hoặc là có một cái vật gì đi ngang qua mà nó che lấp mặt trời đi. Còn nếu như mặt trời mà không có bất kỳ một cái gì che lấp thì lúc đó là mặt trời sẽ chiếu sáng nhất, vì cái bản chất của cái sáng suốt là cái bản chất của ánh sáng mặt trời. Cái tâm của mình á, mà Đức Phật ngài nói đó, cái tâm của mình nó cũng sáng hơn cả ngàn lần, không phải là ngàn lần mà sáng hơn so với cái rất nhiều so với mặt trời. Cái trí tuệ của mình á, bởi vì cái trí tuệ mình nó không phải là chỉ soi sáng như là soi ánh sáng không thôi, mà nó có thể là biết những cái chuyện
rất nhiều chuyện.
Mà cái đó sau này là trong cái sự tu tập á, mình sẽ tự khám phá ra. Với cái sáng suốt đó, với cái sự không bị che lấp đó, thì dần dần mình sẽ sáng, mình sẽ khám phá ra được rất nhiều chuyện với cái tánh sáng suốt đó. Cho nên khi mà cái tâm mà nó rỗng lặng, khi trong lành tức là nó hoàn toàn là không có một cái tâm bất thiện nào xen vào, tâm hoàn toàn không rối loạn, thì nó sẽ hoàn toàn sáng suốt. Cho nên nó thầy nói là rỗng lặng trong sáng, thầy dùng một cái từ là rỗng lặng trong sáng cho nó dễ. Tức là khi mà cái tâm mình mà rỗng lặng thì nó sẽ tự động là trong sáng. Mà rỗng lặng trong sáng là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần mình buông ra. Bây giờ mình đang ở đây, mình chỉ cần buông ra những cái ý đồ, buông ra những cái lăng xăng của bản ngã, cái tính toán này nọ, thì tự nhiên đó là cái tâm mình nó sẽ trở lại cái tình trạng sáng suốt, định tĩnh trong lành nhất. Không phải là cố gắng tu tập để mà đạt được sáng suốt định tĩnh trong lành, mà chính là buông đi tất cả những cái ý đồ của mình, buông đi tất cả mọi cái che lấp của mình đi, thì nó sẽ tự động sáng suốt định tĩnh trong lành. Ví dụ như thế này, không phải là mình cố gắng làm cho mặt trời sáng lên, mà là bỏ đi những cái che lấp thì nó sẽ tự sáng. Mình phải thấy cái điều đó. Còn không á thì mình cứ tưởng rằng là mình ngày đêm cố gắng để mà đạt được cái tuệ này, đạt được cái tuệ kia. Có nghĩa là mình cho rằng là mình tạo được ra được cái tuệ này hay là cái tuệ nọ. Không phải vậy. Thực ra cái tuệ là nó là có sẵn, mà mình che lấp đi, cho nên bây giờ bị vô minh che lấp, bị tham sân si che lấp, cho nên bây giờ là nó không còn sáng suốt được nữa. Khi nào mình buông ra được thì hãy để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự. Không nghĩ ác rồi, nhưng mà cũng không nghĩ thiện. Và đừng có bao giờ tính toán là phải làm thế này thế kia để mà đạt được cái này cái nọ gì cả. Bởi vì tất cả những cái đó chính là những cái mà che lấp cái tâm của mình. Cái thứ hai á, là nếu như mà mình mà khởi lên, mà mình nói rằng là tôi cố gắng, tôi tu thế này, tôi tu thế kia, tôi phải ngày đêm phải thế này thế nọ gì đó, quyết liệt như thế này thế kia đó, thì thực ra đó là cái quyết liệt của bản ngã. Quyết liệt của bản ngã để mà bản ngã muốn đạt được một cái gì đó để cho thỏa mãn cái ý muốn của nó. Bản ngã là thích ở trên niết bàn kia, bản ngã là thích ở trên cái thiên đàng, bản ngã là thích ở những cái chỗ mà hoàn là sung sướng như ý mình đấy. Chính vì cái ý muốn đó mà mình càng đau khổ hơn. Mình càng muốn những cái điều kiện tốt đẹp chừng nào thì mình càng đau khổ nhiều chừng đó. Nếu một người mà điều kiện nào họ cũng chịu được, ở trong điều kiện nào họ cũng chịu được, điều kiện nào họ cũng chấp nhận, thì họ sẽ là cái người chẳng cần làm gì cả, bởi vì lúc nào họ cũng an lạc hạnh phúc cả. Hay phải không? Nhưng mà nếu như mà mình đòi hỏi cái điều kiện là mọi người phải tôn trọng tôi, cho nên ai không tôn trọng lần mình đau khổ liền. Tôi luôn luôn là phải là được khen, bây giờ ai chê một cái là đau khổ liền. Chứ còn nếu một cái người á không cần được khen, không cần được khen mà cũng không sợ chê, thì cái người đó sẽ không bao giờ buồn phiền về cái chuyện mà khen chê gì cả. Bất kỳ cái gì trên đời này cũng vậy, nếu mà ở trong điều kiện nào người đó cũng vẫn là an nhiên tự tại, thì cái người đó sẽ không bao giờ đau khổ. Nhưng mà hễ mình đặt càng nhiều điều kiện chừng nào, mình nói tôi phải định như thế này mới được này, tôi phải có tuệ kia mới được này, tôi phải là, nói chung là mình càng đặt ra nhiều cái điều kiện chừng nào thì mình lại càng đau khổ nhiều chừng đó. Cái điều kiện đó đặt ra là cái bản ngã đặt ra. Còn pháp á, thì từ vận hành á, là luôn luôn là thay đổi. Khi vô thường thì các vị ai cũng biết phải không? Vô thường thì cái gì cũng vô thường, mà đã là vô thường á thì làm sao là mình lại muốn là sắp đặt theo ý mình muốn của mình được? Tại sao mình lại cố gắng tu hành để cho nó ra một cái kết quả như ý muốn của mình được? Bởi vì như vậy thì đâu còn vô thường. Thứ hai, khổ là một chuyện tự nhiên. Bởi vì á, mình đi ngoài nắng, bữa sáng mình đi ngoài nắng thì trời mát mẻ thoải mái lắm. Đi một lát cái mặt trời lên cao, cái bắt đầu nóng chiếu xuống là bắt đầu mình thân nhiệt của mình tăng cao lên, làm cho mình khó chịu. như vậy là từ lạc đi qua khổ. Bây giờ nóng quá như vậy á, cho nên mình mới vô trong một cái bóng cây mình ngồi cho nó mát. Thì vô bóng cây một cái là mát liền. Nhưng bây giờ cứ ngồi đó hoài một cái á, thì một mỏi chân, mỏi chân á, thì nó lại khổ, thì phải đi. Thành ra đó, cái sự thay đổi đó đó là tất yếu, nó đưa đến những cái cảm thọ lúc khi thì khổ, khi thì lạc. Cái cảm thọ đó là cái chuyện hoàn toàn tự nhiên. Khi mình đã sống trong cuộc đời này thì mình phải chấp nhận những cái vô thường, cái khổ, và không có cái gì như ý muốn của mình được cả. Không có cái gì như ý muốn của mình. Thành ra đó, ở trên đời này á, lúc những cái thất bại, những cái đau khổ còn tốt hơn là những cái thành công. Tại sao? Tại vì chính cái thất bại, cái đau khổ đó, đó mới là cảnh giác, mới là báo cho mình biết là mình đã quan niệm sai. Báo cho mình biết là mình đã quan niệm sai rồi. Cho nên á, khi mà mình cố gắng mình đi tìm cái lạc, hay là mình đi tìm một cái trạng thái nào đó mà như ý muốn của mình, một cái tình hình, một cái tình huống, cái tình trạng nào đó như ý muốn của mình, thì là mình đã từ chuốc lấy đau khổ rồi. Nhưng mà hệ khi mình sáng suốt, định tĩnh trong lành, thì khi có cái việc gì đó, tự động là mình sẽ thần trọng chú tâm quan sát để làm. Cái sự thần trọng chú tâm quan sát đó, nó phát xuất từ cái sáng suốt định tĩnh trong lành, thì nó cũng là giới định tuệ luôn. Thần trọng là giới, chú tâm là định, và quan sát là tuệ. Và Đức Phật Ngài nói là trong cái Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng là có một pháp dẫn đầu tất cả thiền pháp, đó là thần trọng, hay là tinh tấn, đó là cái pháp dẫn đầu tất cả thiền pháp. Còn không thần trọng hay là dễ vui, không tinh tấn là dẫn đầu tất cả bất thiền pháp. Khi mà mình buông lung dễ vui, cứ chiều theo tham sân si, chiều theo cái ý muốn của bản ngã, thì lúc đó tức là thiếu thần trọng, thiếu tinh tấn. Như vậy á, chỉ một pháp thần trọng không thôi, nó đã là đầu mối của tất cả thiền pháp. Do đó mà trước khi Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn á, thì có một người hỏi Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, sau khi mà Ngài nhập Niết Bàn rồi thì chúng con nương tựa vào ai? Thì Đức Phật Ngài nói là lấy pháp, nương tựa vào pháp, chứ không có nương tựa vào một cá nhân nào. Và sau đó đó, Ngài nói cái câu cuối cùng là nói là: tất cả các pháp hữu vi là vô thường, hãy thần trọng chớ có phóng dật. Cho nên á, thần trọng chú tâm quan sát là ba cái yếu tố hết sức quan trọng ở trong cái pháp mà thầy nói đó. Cái pháp mà thầy hướng dẫn đây đó, thầy dùng một cái từ gọi là tùy duyên thuần pháp. Tức là mình sống tùy duyên thuần pháp, chứ không phải là không có nói hành gì cả. Tại vì mình hành á, khi mình hành á, tức là mình đã đem cái bản ngã ra để mình lập trình mà để đạt được cái gì theo ý muốn của mình rồi. Còn ở đây đó, tại vì á, là gió nó nhiều quá, cho nên bây giờ mình cảm thấy mình cạn thọ này. Ví dụ như bây giờ gió nó vô nhiều quá, cho nên cái cạn thọ của mình là khó chịu, thì mình tự nhiên mình đi ra mình đóng cửa lại. Cái đó là tùy duyên thuần pháp. Miễn là khi mình làm cái việc này á, với một cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, và khi mình làm mình cũng thần trọng chú tâm quan sát. Thí dụ như bây giờ có khi mình chủ quan, mình đóng cửa lại, nhưng mà cái người ngồi bên kia thì nói rằng là: đóng cửa lại, tôi nóng, tôi chịu không được, phải không? Thì như vậy á, thì là tùy duyên thuần pháp. Nhưng bây giờ còn thêm một cái nữa là tùy thuần chúng sanh. Tức là còn phải xem người khác nữa, để mình tôn trọng người khác nữa. Thì ví dụ như mình coi khổ thì mình khổ nữa cho người đó khổ nữa, hoặc là nếu mình chịu khổ luôn thôi thì mình cứ mở ra cho người kia mát mẹ, còn mình khổ đi, thì cái người đó vẫn cứ hạnh phúc, bởi vì cái người đó chịu khổ thôi được, tôi chịu khó chịu, tôi mở cửa ra, tôi xin lỗi, để tôi mở cửa lại thì đâu có sao đâu. Thành ra đó, chỉ cần trong đời sống bình thường mà chúng ta sáng suốt định tĩnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát, thì làm mọi chuyện sẽ là sống tùy duyên thuần pháp. Lúc đó chính là lúc mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đạt đến mức là tiêu chuẩn, hay là đạt đến mức cao nhất. Còn nếu mà mình mà cố tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì mình sẽ là bị chủ quan, Bởi vì bây giờ không ai biết là tinh tấn cỡ nào thì đủ, không ai biết là chánh niệm chừng nào thì đủ, không ai biết tích giác chừng nào là đủ. Nó chỉ có từ ứng ra đó thì nó mới là, nó mới từ ứng ra vừa đủ. Còn nếu mà mình đem cái tư ý tư dục của mình ra để mà mình nói là tôi phải chánh niệm tỉnh giác thế này thế kia đó, là lúc đó đó là nó sẽ chạy theo cái lập trình của bản ngã của mình rồi, chứ không phải là tự ứng. Nhưng mà mình để ý đó thì mình thấy là mọi chuyện đều là tự ứng, mà khi tự ứng thì nó mới vô ngã. Chứ còn khi mà mình đã nói là mình phải cố gắng thế này, mình cố gắng thế kia đó, thì cái đó là có ngã rồi. Ở đây mình cần phải lưu ý một cái điểm. Có những cái mà có vẻ như là có bản ngã nhưng mà lại không có, không phải là bản ngã nếu như lúc đó là thuần pháp. Tức là có những cái mà mình quyết định làm chứ không phải là tự nhiên, thì nó khi một cái việc mà nó tự nhiên đến thì vẫn có quyết định, phải không? Thí dụ như bây giờ là thầy nói đó, giả sử như bây giờ mình gió nó mạnh quá làm cho mình khó chịu thì mình vẫn quyết định là đóng cửa. Nhưng mà cái quyết định đóng cửa đó là tùy duyên, chẳng phải là, không phải là những cái quyết định mà theo cái tư kiến tư dục của bản ngã. Thì cho nên mình nói là tùy duyên thuần pháp. Thì cái này là cái bài học hôm nay này, là thầy sẽ để nhiều thời giờ để cho các Phật tử là phải hỏi cho thật kỹ về cái chuyện này. Thì khi đó đó, khi mà hỏi thật kỹ và hiểu rõ rồi đó, thì mọi chuyện là nó sẽ rất tự nhiên. Cái việc mà hành này rất tự nhiên. Ví dụ như hồi nãy thầy nói đó, một cái người mà cứ cố gắng mà chánh niệm, vì họ nghĩ rằng là chánh niệm tức là mình phải niệm cái này cái kia để mà làm sao mà tìm cho được cái gì đó. Cho nên á, khi mà cố gắng mà tìm ra hay cố gắng mà để đạt được đó thì là đã bị cái ý chí của bản ngã xen vào. Ý chí của bản ngã là gì? Tức là tạo nghiệp. Cetana hang thikkhave kammang vadami, tức là Như Lai nói rằng là cái chú ý đó đó, cái mà cái ý chí đó đó chính là tạo nghiệp. Nhưng mà cái con đường mà của đạo Phật á, là cái đoạn con đường mà hóa giải cái tạo nghiệp đó để đi đến không vô tướng vô tác vô nguyện, tức là để đi đến một cái tâm hoàn toàn là rộng lặng trong sáng. Nhưng mà mình không đủ cái niềm tin, hay là mình không thấy, cho nên mình không nghĩ rằng là mình buông ra đó thì các pháp tự ứng được. Cái sai lầm của mình là như vậy, tức là nói bây giờ mình buông ra thì làm sao được, mình phải cố gắng làm thế này, mình phải làm thế kia cho làm sao mình buông ra được. Nhưng mà không ngờ khi mà mình buông cái bản ngã ra đó, buông những cái ý đồ lăng xăng tạo tác ra, thì lúc đó đó pháp nó sẽ là tự ứng được hết cả. Giống như hồi nãy là cháu Gia Uyên, thầy nói lên rót nước là có thể rót nước được một cách dễ dàng, không có chuyện gì khó. Cái thứ hai á là đừng có đặt nặng lý tưởng quá. Thường thường á, khi một cái người tu á, là cứ muốn đạt được cái tình trạng lý tưởng, đó là một sai lầm. Mà mình cứ phải đối diện với mình ngay tại đây và bây giờ thôi, trong đó đúng hay sai á là sẽ tự động điều chỉnh. Cái điều chỉnh là nó sẽ chỉ điều chỉnh cái đúng cái sai ngay tại đây và bây giờ thôi, chứ không phải là mình đặt ra một cái điều kiện lý tưởng để mà mình điều chỉnh cho nó tới đó. Bởi vì nó như thế này, nó không cần có cái tới. Cái đúng với cái sai nó nằm ở ngay đây. Ở ngay đây á, một là đúng mà hai là sai. Mà thường thường cái sai á, là nó phát xuất từ cái chủ quan, do cái quan niệm. Ví dụ như mình quan niệm như vậy cho nên mình làm như vậy, hay là mình thích như vậy, mình tham như vậy, mình sân như vậy, cho nên mình làm theo cái tham sân si của mình. Vì làm theo cái tham sân si đó cho nên á, cái hậu quả nó là sai lầm. Nhưng mà nếu mình cứ ngay đó để mà quan sát á, thì mình sẽ thấy ra được cái sai lầm đó và nó sẽ tự động điều chỉnh. Giống như hồi nãy thầy nói đó, mình đang đi bình thường đó, mình đâu có không sao cả, mà tự nhiên tới đây đùng một cái dầu rồi gì đó cho nên nó trơn, nó trật một cái. Thì khi trật đó một cái là tự động điều chỉnh ngay trên đó liền. Thì cái mà tự động điều chỉnh đó, đó là cái pháp của trời đất. chữ trời đất đây cũng là có nghĩa là pháp, tức là cái hiện tượng mà xảy ra đó đó, đó là cái bài học mà trời đất hay là và pháp cho mình thấy ra được cái chỗ đúng chỗ sai đó. Cái đúng cái sai là nó nằm ngay trên cái sự kiện, phải thấy ngay trên sự kiện thì là nó sẽ biết là đúng hay sai. Thí dụ như là mở cái niệm này ra nhưng mà mở không được thì tự động là mình sẽ tìm cách mở ra được. Đó là tự động điều chỉnh. Tự động mình sẽ tìm cách ngay nơi đó để mình mở nó ra. Trong cái tu của mình á là chỉ quan sát. Thế tại sao mà Đức Phật ngài là dạy mình là tinh tấn chính niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp? Đối với thân thọ tâm pháp là nó ngay trên cái thân thọ tâm pháp đó đó. Thứ nhất, chánh niệm tỉnh giác tức là mình trở về với thân thọ tâm pháp thì tâm mình không có vọng động. Đó là giải quyết cái điều thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mình trở về thân thọ tâm pháp thì mình sẽ biết rõ cái sự vận hành của thân thọ tâm pháp. Đó. Thứ ba đó là trong cái sự vận hành của thân thọ tâm pháp đó, nếu có cái điều gì sai lầm thì nó sẽ thấy và tự động điều chỉnh ngay tại đó. Như vậy á thì là mình không đặt một cái điều kiện tốt lý tưởng, mà mình chỉ điều chỉnh cái sai để nó trở lại cái tốt thôi. Vì á, nó có một cái điều thế này, trong cái pháp này á là mình phải nhận thức ra một cái điều, đó là tất cả các pháp từ nó đã hoàn chỉnh. Còn tất cả những cái mà điều chỉnh của mình á là chỉ điều chỉnh do ngay đó sai mà điều chỉnh thì là đúng. Nhưng mà mình đòi điều chỉnh để cho pháp theo ý muốn của mình á thì cái đó là hoàn toàn sai. Bởi vì pháp á là nó vận hành đúng hết, không có sai gì cả. Nó vận hành đúng theo quy luật của pháp. Và ở nơi mình á thì nó vận hành đúng theo cái quy luật của cái nghiệp báo của mỗi người. Cho nên á, cái gì mà nó đã vận hành đến đây như vậy đó, tại đây và bây giờ thì không có một cái gì sai cả. Chỉ có một cái sai, đó là cái tâm khởi lên phản ứng lại với cái pháp đó. Quý vị có nghe câu đó cho rõ không? Cái này phải nghe cho thật rõ rồi. Tức là cái sai chính là cái phản ứng chủ quan của mình đối với cái pháp đó. Thì nếu mình phản ứng sai thì bây giờ mình phải điều chỉnh cái phản ứng đó lại. Thí dụ như bây giờ có cái người họ vô họ gây gỗ với mình, cái mình nổi giận lên, cái mình gây gỗ lại. Nhưng mà nếu lúc đó mình nhận ra rằng là cái gây gỗ đó là sai á, thì tự nhiên mình sẽ dừng lại liền. Tức là cái điều chỉnh đó là một cái điều chỉnh hoàn toàn tự nhiên. Bởi vì nếu mà mình biết rằng là nếu mình cứ tiếp tục như thế này đó thì thế nào cũng đưa đến là choạng nhau vỡ đầu hoặc là bị đưa vào là đồn công an. Thì nếu mà mình nhận thức ra được cái điều này nó không có đem lại lợi ích gì cả thì mình dừng lại đó. Nhưng mà cái này, cái dừng này đó không phải là dừng pháp, mà là dừng cái sai của bản ngã. Còn cái pháp á thì nó sẽ tự động điều chỉnh. Ở trong cái việc làm này á, nó có hai cái này. Bây giờ thầy lấy ví dụ lại cái việc mà mình đi mà nó trật ha. Giả sử giờ thầy đang đi đàng hoàng như thế này đó, rồi tới ngang cái chỗ này á, thầy đạp một cái gai thì tự nhiên là mình sẽ biết rằng là trên con đường này coi chừng là có đạp gai, chứ không phải là mình tưởng là cái đường này là đường không có gai. Cái mà mình tưởng đường này không có gai đó là một ảo tưởng. Cho nên bây giờ là mình phải thận trọng từng bước. Bây giờ mình vừa đi mình vừa quan sát. Như vậy á là điều chỉnh lại cái gì? Điều chỉnh cái hồi nãy á là mình đi theo quan niệm, mình cho rằng con đường này là con đường hoàn toàn sạch sẽ. Đó là quan niệm, đi theo quan niệm phải không? Đó. Rồi mình đi đó mình không thận trọng chú tâm quan sát gì cả, cho nên là mình mới đạp cái gai là mình đau chân. Đó. Bây giờ cái đau chân này ngay cái chỗ đau chân đó thì tự động mình sẽ điều chỉnh lại. Thì cái điều chỉnh đấy đó là điều chỉnh cái thái độ sai lầm của mình. Chứ còn cái pháp là cái gai thì đương nhiên là nó nhọn rồi, mà chân mình thì là mềm, cho nên đạp cái gai thì nó đau chân là chuyện nó bình thường. Cái đó là đúng, chứ cái đó nó không sai, phải không? Cái sai là ở cái chỗ là mình thiếu thần trọng chú tâm quan sát, cho nên mình mới đi, mình mới phải đạp phải cái gai. Như vậy á, pháp từ nó là đúng, chỉ có cái thái độ của mình sai mà thôi. Vậy thì điều chỉnh chính là điều chỉnh lại cái thái độ. Còn có những cái pháp á, thì mình muốn theo ý mình, muốn theo ý mình cũng được, chứ không phải là không muốn theo ý mình là không được. Nhưng mà muốn theo ý mình á, là khi mình thấy rõ cái pháp đó nó là như vậy, thì khi đó mình mới là muốn theo ý mình. Thí dụ bây giờ mình ngồi ở đây mà quạt nó mát quá khó chịu, thì mình đi bằng cái quạt lại cho nó nhỏ bớt. Đó là có điều khiển theo ý mình đó. Nhưng mà điều khiển theo ý mình đó đó cũng chính là điều khiển thuần pháp. Cái đó cũng là điều chỉnh thuần pháp. Bởi vì đấy đó, cái này là do cái nhận thức trên pháp mà mình thấy ra mà mình điều chỉnh, chứ không phải là cái tham vọng gì của mình cả. Phải không? Bây giờ là quạt thì ít quá, mà ngồi nhiều người càng ngày càng nóng, thì mình mở thêm một độ để cho nó mát hơn. Ví dụ như vậy. Thì cái điều chỉnh đó đó là điều chỉnh thuần theo pháp, thuần theo tự nhiên, thì cái đó là lại không sao. Nhưng mà những cái điều chỉnh chủ quan, cho nên mình cứ làm theo ý mình, nhưng mà cái làm theo ý mình đó, đó là không phù hợp với tự nhiên. Thí dụ như bây giờ cái cảm giác mà mình đi uống rượu á, là mình thấy là nó hưng phấn, rất là thích thú, làm cho mình thích thú, cho nên bây giờ mình cứ chiều theo cái thích thú đó để mình uống rượu, mà mình không biết rằng á, là mình uống rượu nhiều á, thì có thể là làm cho tim mạch, làm cho các cái mạch máu, làm cho gan này kia đó, mình không để ý để thấy cái đó. Cho nên á, khi mình thấy ra điều đó đó thì sẽ tự động điều chỉnh, nó sẽ tự động điều chỉnh. Nhưng mà cũng khi mà cái bản ngã mình á, mà đã làm mà theo cái tư ý tư dục của mình quá nhiều đi rồi đó, bây giờ nó trở thành một thói quen, bây giờ điều chỉnh không được nữa, điều chỉnh không được nữa là bởi vì nó đã rơi vào thói quen rồi. Như trường hợp mấy cái người bị ghiền cái này ghiền cái kia đó, là bởi vì bây giờ nó đi vào thói quen, cho nên bây giờ vẫn biết sai mà lại sửa không được. Thì cái này phải đòi hỏi thần trọng chú tâm quan sát nữa, đòi hỏi phải là sáng suốt định tĩnh trong lành để mà nhận thức thật đúng, nhận thức trên sự kiện á, tức là nhận thức trên cái mà thực sự khi mình mà làm cái đó thì nó đưa đến cái những cái tai hại như thế nào là mình phải thật thấy rõ. Cho nên Đức Phật ngài nói đó, khi mình muốn xuất ly ra được một cái pháp nào đó, là khi mình đã bị cái thói quen mà mình đắm nhiễm ở trong đó rồi á, bây giờ muốn xuất ly đó thì phải thấy được là nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào, cái vị ngọt của nó như thế nào và sự nguy hại của nó như thế nào. Tức là khi mình chưa thấy được cái sự nguy hại của nó đó, mình vẫn chưa thoát ra được. Thì có những cái người phải trả giá cái sự đau khổ đó đến một mức nào đó, thì khi đó họ mới chịu quay đầu. Thì đó cũng là một cái luật quân bình tự nhiên. Nhưng mà nếu mà mình nói trong một cuộc đời ngắn ngủi của mình á, thì có khi mình trả giá cái bài học của mình á, thì cũng là mình đã đến cái ngày mà gần từ giã cõi đời rồi. Cho nên cái bài học của mình, nếu như mà mình biết thần trọng chú tâm quan sát bây giờ, nếu người nào đã lớn tuổi rồi thì cố gắng thần trọng chú tâm quan sát, sáng suốt định tĩnh trong lành được chừng nào thì hay chừng đó. Còn á, bây giờ mình phải hướng dẫn cho cái lớp trẻ này, cái lớp trẻ này này, mà nếu nó biết thần trọng chú tâm quan sát, sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì sau này á, nó sẽ rất là tốt. Cái đó là một cái cốt lõi của cái sự giáo dục. Cái sự giáo dục của mình hiện nay đó là giáo dục mà nhồi nhét nhiều hơn, nhồi nhét theo quan niệm của mình. Cha mẹ là nhồi nhét con cái theo quan niệm của cha mẹ, trường học á, nhồi nhét theo quan niệm của trường học. Do đó đó, con người mình á, là Minh Đạo Thiên Chúa gọi là cái tội tổ tông. Tội tổ tông tức là cái tội đó không phải là tội từ mình, mà tội vì cái thế hệ này qua thế hệ khác á, tin tưởng như vậy, cho rằng như vậy là đúng, cho nên ai sinh ra bây giờ cũng phải như vậy, thì cho nên gọi là cái tội tổ tông. Thì bây giờ muốn thoát khỏi cái thói quen, muốn thoát khỏi những cái nhận thức sai lầm đó, thì phải là thần trọng chú tâm quan sát ngay lên trên thực tại, phải thấy được cái, thấy được mọi cái trên thực tại, chứ không phải là trên quan niệm hay là trên cái tình cảm hay là trên những cái thói quen của mình. Thì cái bài học hôm nay đó là thầy nói về những cái yếu tố mà mình đã có sẵn. À không, sẵn đây thầy nói thêm một chút. Cái này là giới định tuệ là có sẵn. Thật ra tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng là cái giới định tuệ có sẵn. Thần trọng chú tâm quan sát là cũng cái giới định tuệ có sẵn. Và sáng suốt định tĩnh trong lành thì lại là bản chất của cái tánh biết nó đã có sẵn rồi. Cho nên á, trả lại cho tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, trả lại cho sáng suốt định tĩnh trong lành, để cho nó tự ứng ra thần trọng chú tâm quan sát, chứ không phải là trong đó có cái bản ngã cố gắng tu hành gì trong đó hết. Thế dẹp cái bản ngã đi á, thì tất cả những cái này nó sẽ là, nó sẽ tự ứng lên. Nhưng mà vì sao? Bây giờ thầy mới nói này. Tại vì sao mà trong Phật giáo đó thì vẫn có những cái giới định tuệ, ví dụ như giữa ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới, hay là giới của tỳ kheo ni, à, rồi có cái loại định là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, à, rồi thiền sắc giới, vô sắc giới. Tại sao có những cái đó? Ví dụ như bây giờ hôm nay chúng ta ngồi đây 50 người nghe pháp, nhưng mà cũng không phải là dễ có những người mà sau khi nghe pháp là buông ra được, để cho các cái pháp này nó sẽ tự ứng. Mà trong đó đó cái bản ngã nó vẫn cứ lăng xăng, nó muốn làm. Thậm chí là bản ngã nó có thể bỏ hết tất cả những thứ khác, nhưng bây giờ nó lại áp dụng cái này, à, thì cũng là sai. Bởi vì ở đây không phải là một cái phương pháp để áp dụng, mà đây là cái nguyên lý chỉ ra để cho mình thấy là cái đó nó tự ứng, nó đã có sẵn đó. Cho nên á, hễ người nào ngộ, người nào mà thấy ra thì tự nhiên vào pháp được liền, và người đó sẽ sống tự nhiên và rất tốt. Nhưng mà tại vì á, cũng có nhiều người vẫn không làm được, mới có nhiều cái trình độ như vậy, tức là không thể làm được, mà phải có ai chỉ ra phải làm thế này này, phải làm thế kia, à, phải đi như thế này thế nọ, thì cái đó mới làm được. Thế còn biểu là thôi cứ tự vận dụng ra, bởi vì nó đã có sẵn trong rồi, tất cả mọi cái đều có sẵn rồi, cứ để buông ra để nó từ từ ứng, thì nói vậy người ta làm không được. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới chế định ra cái giới định tuệ, để cho những cái hàng tứ chúng trong cái tu tập á, là nếu như chưa buông được cái bản ngã, chưa có tự ứng ra được cái sáng suốt định tĩnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát, thì lúc đó phải cố gắng mà phải giữ giới, phải cố gắng phải niệm Phật, cố gắng phải tham thiền, à, cố gắng phải là tu để mà thấy ra tuệ này tuệ kia. Nhưng mà tất cả những cái đó đó đều là gọi là giới định tuệ chế định. Còn giới định tuệ này là giới định tuệ tự tánh. Thầy gọi cái giới định tuệ này á, sáng suốt định tĩnh trong lành á, là tự tánh giới định tuệ. Còn cái thần trọng chú tâm quan sát á, gọi là tùy dùng giới định tuệ, tức là nó cũng từ nó cái này mà nó ứng ra. Và cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là gần như là cái thước đo để xem khi mình sáng suốt định trong lành là thần trọng chú tâm quan sát đó, thì lúc đó có thực sự là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay không. Có nghĩa là có thể là mình có trọn vẹn với chính mình, chứ không cần phải thêm một cái gì khác nữa không. Còn mình á, thì thường thường bây giờ mình đang cố gắng tu đó, thì luôn luôn cố gắng tu để mà đạt được một cái khác, tức là mình vẫn cố gắng để mà thêm bớt, thêm cái này bớt cái kia, chứ chưa phải là thực sự tròn vẹn với cái thực tại, à, tức là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là hoàn toàn tròn vẹn với cái thực tại để thấy ra thực tại đó thôi, chứ không có thêm có bớt. Không có nói tôi tu để mà tôi thêm được cái gì đó, hoặc là tôi tu để tôi bớt cái kia. Còn cái chuyện thêm bớt á, là cái chuyện đó là chuyện của pháp. Cái chuyện thêm bớt là chuyện của pháp, cái chuyện đó cũng phải là cái chuyện mà mình lăng xăng mà mình tính toán, à, bởi vì hễ mà mình thấy ra điều này thì tự nhiên nó sẽ bớt cái điều kia. Đại khái là vậy thôi. Thí dụ như bây giờ mình tối cái mình thấy cái chậu cây đó rồi mình tung bùng đã sợ, đã tính nó đã sẵn là sợ ma rồi. Bây giờ thấy cái cây một cái là có cái dáng dáng sao mà giống như cái con ma đó, tự nhiên là mình sợ,
Thì bây giờ nếu mà khi mình quan sát đó là một cái cây thôi chứ không phải ma gì cả thì tự nhiên hết sợ thôi.
Cho nên cái điều chỉnh đó là cái động, tự động của pháp nó cũng tự điều chỉnh, chứ không phải là mình cần xen vào điều chỉnh.
Điều chỉnh cũng là pháp điều chỉnh.
Thế nhưng bây giờ tại vì một cái người họ, tức là họ vẫn còn bị cái bản ngã cứ lăng xăng, nhất định là cứ phải theo cái bản ngã thôi, thì lúc đó phải nói là phải giữ giới, cố gắng niệm Phật thiền định, phải tụng kinh hàng ngày, phải niệm chú, phải nói cái này nói cái kia để gì đó, để cho nó bớt đi, để cho nó ổn định bớt đi thôi. Chứ còn á, cái đó nó vẫn là hữu vi, cái đó vẫn còn tạo tác, vẫn còn hữu vi, cái đó có thể nói là nó vẫn còn nằm ở trong phạm vi của cái thiền ác, chứ chưa phải là cái mà thực sự vô ngã, cái giới định tuệ mà từ trong vô ngã ứng ra. Nhưng mà cái này nó cũng có cái hay á, là bởi vì khi người ta chưa vào được cái mà giới định tuệ từ tánh ứng ra thì lúc đó người ta cũng đã có cái giới định tuệ. Thí dụ như bây giờ mình có mấy đứa con nhỏ, vì nó còn nhỏ quá cho nên mình phải nói rằng là con phải làm thế này, con phải làm thế kia, con phải tức là chỉ cho nó một cách để cho nó là ổn định thôi. Còn khi nó lớn á, khi mà nó biết tự nhận thức, khi nó thấy mọi chuyện rõ ràng rồi thì lúc đó những cái mà chế định đó nó không còn cần thiết nữa, bởi vì lúc đó nó tất cả mọi cái sáng suốt, cái tâm của nó, tất cả mọi cái nó đều là từ phát huy từ trong chính cái tự tánh của nó, chẳng phải là vay mượn từ bên ngoài vào. Thế nhưng mà cái giai đoạn mà con bạn ngã bị cái bạn ngã chi phối lăng xăng đó, cũng giống như giai đoạn của một cái những cái em bé nhỏ đó, tức là chưa từ mình nhận thức một cách rõ ràng minh bạch, cho nên buộc lòng phải là nghe lời cha mẹ, phải làm như thế này đấy. Nhưng mà giả sử mấy em nhỏ mà cứ tuyệt đối tuân theo như vậy, không bao giờ phát triển ra để mà tự ứng ra trong cái sự sáng tạo sáng suốt của chính mình, thì mãi mãi vẫn là em bé. Có lớn lên đi nữa thì cái tâm hồn của những cái người đó cũng vẫn là tâm hồn còn là non nớt. Cho nên mình phải biết rất rõ rằng là có ba cái loại giới định tuệ là từ tánh giới định tuệ, tùy dùng giới định tuệ và chế định giới định tuệ. Cái ba loại cái này khác nhau. Thì bây giờ nếu mình chưa có vào được cái tùy dùng giới định tuệ hay là cái từ tánh giới định tuệ thì mình phải giữ cái chế định giới định tuệ. Ví dụ như mình phải giữ ngũ giới hay là mình phải tham thiền niệm Phật chẳng hạn như vậy. Thì cái đó là được xem như là cái pháp hỗ trợ. Cho nên tại sao 37 cái pháp mà trong đó là có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, đều gọi là trợ đạo phẩm. Bởi vì cái đó nó chỉ hỗ trợ cho cái thực sự là đạo này. Cái này mới vô thực sự là đạo đế này. Còn cái kia là pháp hỗ trợ. Cho nên vẫn gọi là trợ đạo phẩm. Còn khi nào mà từ trong từ tánh nó ứng ra kia, cái đó mới thực sự là đạo. Cho nên cái người ví dụ như họ tu tập cho đến cái lúc đó, cái tự nhiên là nói là cái tiến trình tâm mà của một cái vị thánh đó, tức là tới ngang đó thì là cái đạo tuệ nó mới phát sinh ra. Mà thực ra nói đạo tuệ phát sinh ra mà theo cái cách trình bày của thầy đó thì thực ra cái đạo tuệ nó vẫn đã có sẵn. Tức là khi mà cái sự che lấp của mình á, cái bản ngã che lấp của mình nó bớt đi, hoặc là nó đã soi chiếu để thấy rõ cái bản ngã mà tham sân si đó chỉ là ảo, thì lúc đó đó cái đạo tuệ là tự xuất hiện. Thì cái này nó sẵn. Ví dụ như bây giờ có thể là trong cái tự tánh á thì gia uyên vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành để làm công việc này, nhưng mà sự sáng suốt định tĩnh trong lành này đến khi nó loại trừ được, tức là cái loại trừ đây là bằng cái sự thấy biết đó, mà thấy biết ra được tất cả những cái ảo tưởng che lấp, thì tự nhiên những cái ảo tưởng che lấp đó nó biến mất á, thì lúc đó cái sáng suốt định tĩnh trong lành này nó hoàn toàn thì lúc đó đó gọi là cái thánh đạo tuệ này hay là thánh đạo tuệ kia, tùy theo cái mức độ mà che lấp nó bớt đi nhiều hay ít. Ví dụ như là cái sự che lấp đó nó bớt đi 30% thì gọi là tu đạo hơn, bậc thánh tu đạo hơn. Bớt đi 50% thì gọi là bậc tứ đa hám, và hoàn toàn không còn bị che lấp bởi 50% nữa thì gọi là A-na-hàm. Và khi 100% không còn bị che lấp gì nữa, tức là cái sáng suốt định tĩnh trong lành này nó đã trở nên hoàn toàn, thì lúc đó là A-la-hán hay là Phật toàn giác. Nhưng bản chất của sáng suốt định tĩnh trong lành này đó thì nó đã có từ khi mà Gia Uyên mở cái nút chai là đã có sẵn rồi. Vậy thì bây giờ đó mình sử dụng chính cái này để tu. Tức là người nào mà nhảy vào được pháp á thì sẽ sử dụng cái từ tánh pháp này để tu. Trong khi đó đó mình vẫn dùng các cái pháp kia đó làm pháp hỗ trợ. Tức là giới định tuệ kia đó là giới định tuệ chế định á, Đức Phật ngài vì thương chúng sanh mà chế định ra đó. Trước khi mà chế định ra giới định tuệ này đó thì Đức Phật ngài giảng đạo cho năm vị kiều trần như vẫn là đắc đạo quả như thường. Tức là khi chưa có giới định tuệ chế định gì hết á, giảng đạo vẫn đắc đạo quả như thường. Tức là bởi vì sao? Vì các vị đó đi vào cái giới định tuệ từ tánh, chứ không phải là cái giới định tuệ chế định. Nhưng mà mãi sau này á thì giới định tuệ chế định càng ngày càng nhiều hơn, là bởi vì cái căn cơ trình độ chúng sanh, cho nên là phải sử dụng những cái đó để giúp cho nó, cho họ ổn định cái đã. Khi họ tạm thời ổn định cái bậc ngoài này thì một ngày kia đến cái lúc mà nó đến cái mức nào đó thì tự động nó đi vào cái giới định tuệ, cái tự tánh một cách hoàn toàn. Thì bây giờ đến đặt câu hỏi.
Dạ kính bạch thầy, dạ con có cái thắc mắc là khi mà con làm việc á, con có những công việc rất là hằng ngày làm, nó quen rồi, giống như quán tính vậy. Rồi lúc làm như vậy cũng làm rất là tự nhiên, cũng trôi tròn hết. Nhưng mà khi có khi mình lại quên, ủa, không biết mình đã tắt quạt chưa? Mà trong khi đó mình có thể là tắt rồi mình làm qua tới quán tính đó, thành ra là không biết, cũng làm rất là tự nhiên. Như vậy thì sao ạ?
Ngày hôm qua giảng ở trên Phật Bảo á, thì thầy có đưa ra ba cái lý do khiến cho vô minh có thể là xuất hiện. Cái lý do thứ nhất á, là người ta rơi vào cái tình trạng là quán tính và thói quen. Tức là do đó đó thầy mới cảnh báo là đừng có tu theo cái kiểu mà cứ là đúng giờ này giờ kia rồi theo cách này cách nọ cứ làm lui làm tới làm lui làm tới hoài như vậy á, là không nên. Bởi vì á, làm như vậy á, nó sẽ rơi vào cái quán tính. Mà khi mình rơi vào quán tính á, là lúc đó là mình chỉ lặp lại cái cũ, cho mình không có làm cái gì mới mẻ cả. Không bao giờ mình không có được cái sáng tạo gì mới mẻ cả, mà mình chỉ có đi lặp lại. Mà cái lặp đi lặp lại đó, thứ nhất là bị chai lì đi. Thứ hai là nó rơi vào cái thói quen, bắt nó trở thành quán tính. Do đó đó là mình làm mà mình không cần biết nữa. Thì nó có hai, trong cái quán tính này nó có hai trường hợp. Một trường hợp rơi vào quán tính mà mình cũng là thiếu chánh niệm tỉnh giác luôn, thì quán tính này nó sẽ trở nên rất nguy hiểm, bởi vì nó tạo thành ra vô minh. Còn nếu như mình chánh niệm tỉnh giác thì cái chánh niệm tỉnh giác đó nó làm cho mình là thoát ra khỏi, tức là giúp cho mình thoát ra khỏi được cái quán tính đó. Cái cách mà cái chánh niệm tỉnh giác, tức là khi mình trở về trọn vẹn với cái thực tại rồi thì nó không rơi vào cái quán tính đó nữa. Nếu mình thận trọng chú tâm quan sát trong từng việc, ví dụ như mình để chìa khóa ở đâu hay là mình làm cái gì mà mình làm thận trọng chú tâm quan sát, thì lúc đó mình sẽ không bị tình trạng rơi vào cái quán tính đó nữa. Tức là mình sẽ nhớ cái chuyện nào ra chuyện đó thì mình sẽ nhớ lại, tức là để cứu ra khỏi cái tình trạng mà quán tính á, thì phải là thần trọng chú tâm quan sát hay là tính tấn chánh niệm tỉnh giác. À, cái thứ hai mà rơi vào cái vô minh á, đó là mình đinh ninh bằng một cái kết luận. À, thí dụ như cái gì đó mình có một cái kinh nghiệm qua rồi, cái mình kết luận cái kinh nghiệm đó là như vậy. Rồi bây giờ mình cứ đem cái kết luận đó ra để mà cứ áp dụng cho tất cả mọi cái khác, thì như vậy á là mình cứ đem cái cũ ra để mà thấy cái mới. Khi mình đem cái cũ ra để thấy cái mới đó, thì tức là mình không thấy được thực tánh, mà chính cái cũ mà che mờ cái mới đó đó, là mình mới là chỉ có thấy được cái quan niệm, mới là cái nói chung là cái khái niệm, cái quan niệm, cái tư tưởng, à, chứ không còn thấy được cái thực đó nữa. Cho nên á, lúc đó mình chỉ thấy cái pháp đó trên cái phương diện gọi là tục đế, hay là trên cái phương diện khái niệm, hay là trên cái phương diện chế định, cho mình không thể thấy được cái pháp thực tánh của cái pháp đó. Muốn thấy thực tánh á, là phải thấy pháp đó luôn luôn mới. Cho dù một cái mà mình đã từng thấy rồi, nhưng mà mình phải nhìn nó như là nó bây giờ, chứ không áp đặt cái mà quá khứ vào. Khi mình để cái quá khứ mà áp đặt vào cái mới, đó là cái thứ hai, cung đường thứ hai đưa đến vô minh, phải không? Cái thói quen, à, và cái mà mình là rơi vào cái quan niệm, hay là rơi vào cái khái niệm đã định sẵn. Cái thứ ba đó là đặt một lý tưởng cho tương lai. Khi mình đặt một lý tưởng cho tương lai, nếu như cái lý tưởng đó là một sự thật thì được. Tức là cái đó là cái mà mình thấy rõ cái yếu tố đó thì được. Thí dụ như bây giờ mình nói là chiều nay trong nhà có 5 người thôi, mà trời thì lạnh, mùa này bữa tối lạnh, do đó mình sẽ nấu một cái món ăn mà nó ấm hơn. À, và vì 5 người thôi cho nên mình chỉ cần chừng đó cái thức ăn thôi. À, thì cái đó là hoàn toàn chính xác, không sao cả. Tại vì cái này là nó nằm trên những cái mà mình có thể tính toán được, những cái yếu tố nó có sẵn, những yếu tố mà mình đã hiểu rất rõ. Thế thì bây giờ mình thực hiện cái chuyện đó thì cái tương lai đó là không sao. Nhưng mà một tương lai mà cái tương lai mình tưởng tượng để mình áp đặt. À, thí dụ như thế này, bây giờ tôi cố gắng tu hành để tương lai tôi sẽ được an lạc. Thì cái chữ an lạc đó nó chỉ thực ra là chỉ là một ý nghĩ của mình, một quan niệm của mình về cái an lạc thôi. Chứ còn cái an lạc thực là sao là mình chưa biết. Cho nên khi mình đặt ra cái lý tưởng cho tương lai là mình muốn được an lạc, rồi lúc đó mình mới cố gắng để đạt được cái an lạc đó, thì thực ra chỉ đạt được cái mình đưa ra, phải không? Chỉ đạt được cái mà mình đưa ra thôi. Cái mình đưa ra để mình đạt được, thì cái đó là trong cả cái quá trình cái mình đưa ra để đạt được đó thì mình hoàn toàn làm theo cái tư ý tư dục của mình, chứ không còn thấy pháp nữa. Bởi cái pháp thực là nó khác. Pháp thực á thì nó sẽ đến bất ngờ. Do đó Đức Phật ngài mới nói là phải cứ ở đây thôi. Còn cái chuyện gì nó sẽ đến á là nó sẽ đến một cách bất ngờ. Cái bất ngờ đó mình mới thấy ra được, nó mới hứng thú chứ. Chứ bây giờ mình đã biết trước là cái mình tới là cái gì rồi á thì đâu còn có gì hứng thú. Thí dụ bây giờ mình đi coi bói, thì thầy bói nói ngày mai thế nào anh cũng bị xe đụng gãy một chân. Thì nó chưa gãy chân đó, lại ra ngày mai nó gãy cái chân rồi đó, rồi hay. Còn bây giờ mình nghe nói là ngày mai sẽ gãy cái chân, mà nếu mà thầy bói nói đúng thì trước sau mai mình cũng gãy chân. Thế thì bây giờ ngày mai mình gãy chân, mà từ đây cho tới ngày mai là mình đã đau khổ rồi. Nó chưa gãy chân là mình đã đau khổ rồi. Còn cái người mà ta không biết á, thì từ đây tới gãy chân á, người ta cũng còn sống được vui vẻ được. Còn bây giờ mình là nói là tự nhiên nói là ngày mai có gãy chân, mà nếu đã không đúng á thì thôi coi anh chí. Còn nếu đã đúng á thì trước sau ngày mai cũng gãy chân.
mà trước sau ngày mai còn gãy chân á, mà bây giờ mình lo lắng trước á thì cái gãy chân đó nó ngày mai mới có, mà mình đau khổ của cái gãy chân nó đã có từ bây giờ. Thành ra đó là một cái sai lầm. Cho nên á, mình đưa ra một cái lý tưởng để mình đạt tới thì gần như mình không còn thực tại nữa, mình đánh mất thực tại. Đánh mất thực tại tức là vô minh. Vô minh tức là không chánh niệm tỉnh giác đối với thực tại. Chánh niệm tức là tròn vẹn với thực tại, tỉnh giác tức là rõ ràng cái thực tại đó, không bị mê mờ thực tại đó. Cho nên bây giờ ngay nơi thực tại mà mình rõ ràng minh bạch á thì là mình đang hạnh phúc, đang an lạc cái này. Mà cứ trong từng giây phút mình đều là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cái sáng suốt định tĩnh trong lành, thì từng giây phút là mình an lạc cái này. Còn bây giờ tự nhiên mình đặt ra là ngày mai một cái lý tưởng gì đó, ngày mai tôi phải cố gắng hành thiền trong khóa này là 3 tháng này tôi sẽ đắc được cái gì đó. Thế là mình tự là đánh lừa mình bằng chính ảo tưởng của mình. Và đã khi mong đợi một cái tương lai đó thì lúc đó mình không thể nào mà tròn vẹn với cái hiện tại được cả. Không bao giờ mình có thể tròn vẹn với cái hiện tại khi mình bị cái tương lai chi phối. Đó. Cho nên thầy đó thì thầy cũng biết là có bao nhiêu lý do nữa thầy không biết. Nhưng mà thầy đó là phát hiện ra được 3 lý do. Lý do là rơi vào quán tính. Lý do là sống với kinh nghiệm. Tức là mình hình thành kinh nghiệm, hình thành cái kết luận. Và thứ ba đó là mình đặt cái lý tưởng ở tương lai. Đó là 3 cái lý do làm cho mình trở nên vô minh. Tức là không thấy rõ thực tại.
Thưa thầy, con muốn hỏi là trong cuộc sống đó, có nhiều lúc nhiều điều không như ý muốn của mình, gặp những trắc trở trong cuộc sống, rồi nhiều thứ trong những mối quan hệ trong xã hội, nhiều lúc mình bản thân mình vì cái tôi, cái bản ngã của mình mà mình đối xử với người ta không có tốt lắm. Bây giờ làm sao mình hoàn sống mà cảm giác vô tư xíu, biết thương nhiều hơn ạ?
Thì cái đó là thầy nói nãy giờ rồi đó. Nếu như mình mà luôn tròn vẹn với mình, tức là mình làm cái gì hay là ở trong tình trạng nào thì mình luôn là tròn vẹn với mình, đang làm việc gì thì tròn vẹn với cái việc đó, sáng suốt định tĩnh trong lành trong cái việc đó. Còn nếu như cái việc đó nó đòi hỏi mình một cái sự thận trọng chú tâm quan sát thì mình sẽ ứng ra cái thận trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên. Khi như vậy đó thì cái tâm của một cái người mà đã tròn vẹn với chính mình một cách sáng suốt định tĩnh trong lành thì không thể nào mà có khởi lên sân hay là sợ lên là giận dữ hay là ghen ghét hay là cái nói chung là tất cả những cái tâm gì mà nó phản ứng ra bên ngoài. Bây giờ nhớ một cái điều thế này: khi tâm mình mà hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, hoàn toàn là mình nói hoàn toàn trong giây phút này thôi, cho mình không có nói hoàn toàn theo nghĩa là hoàn toàn, mà hoàn toàn là ngay trong cái tại đây và bây giờ mình sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì đó chính là trí tuệ, tức là đó là giới định tuệ. Mà khi có giới định tuệ đó thì là sẽ có từ bi, có hỷ xả, có tất cả những cái thiền pháp khác. Bởi vì nó có một cái nguyên lý thế này: khi có một thiền pháp thì nó kéo theo những thiền pháp khác, cái gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó. Khi một cái tâm mà bất thiền khởi lên thì nó sẽ kéo theo những cái yếu tố thì bất thiền khác. Cho nên á, nếu mình cứ chánh niệm tỉnh giác thì từ bi, hỷ xả, cảm thông, thương yêu gì tất cả mọi cái nó sẽ tự động phát sinh, vì nó sẽ đi chung với nhau. Hôm trước thầy có lấy một cái ví dụ, thầy nói ví dụ như một cái sâu chuỗi, mà mình cầm một hạt chuỗi, mình cầm một cái hạt ở trong sâu chuỗi đó, mình dỡ lên thì nó sẽ dỡ lên nguyên cả cái sâu chuỗi. Thì bên này cũng vậy, nếu mình đã là cái tâm của mình đang sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là đó là cái giới định tuệ trong tự tánh rồi, cái điểm cái cao nhất trong cái tốt đẹp trong tự tánh rồi, thì tự động tất cả những cái khác nó sẽ phát sinh ra. Thực ra không cần phải rèn luyện tâm từ, không cần phải rèn luyện tâm gì hết á, mà chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì tự động tất cả những thiền pháp đó nó sẽ phát sinh đây. Bởi vì á, đơn giản đầu tiên là khi mình mà thần trọng chú tâm quan sát á, thì tâm sân của mình nó sẽ không có, hoặc là nếu có tâm sân khởi lên thì thần trọng chú tâm quan sát nó sẽ lại giúp cho cái tâm sân đó nó sẽ không có tồn tại được, nó không có phát tác được. Mà khi không có tâm sân tức là đã có tâm từ, chẳng phải là tâm từ là cũng cần phải một tâm từ là một cái gì đó, nhưng mà khi mình không có tâm sân á, thí dụ như bây giờ thầy đứng đây mà không có tâm sân đối với một người nào ở đây cả đó, thì tức là có tâm từ rồi. Chẳng phải tâm từ là nó phải khởi lên thương yêu hay cái gì đó, nhưng mà lúc cái đối tượng đó cần sự thương yêu mà cái người đó không có sân, thì cái tâm từ nó sẽ ứng ra cho cái việc thương yêu đó. Thành ra nó tất cả nó cũng đều tự ứng hết á. Mình phải học ra được một cái điều là tất cả các pháp nó sẽ tự ứng bên trong, không cần phải tính toán để mà nói rằng là mình làm sao mà để mà đừng có sân, hay là mình làm sao mà có tâm từ. Mà hệ khi sân á, cứ chánh niệm tỉnh giác biết rõ là đang sân, cứ vậy thôi. Thì cứ như vậy thôi đó, thì dần dần á, là mình sẽ thấy rõ hết tất cả các cái yếu tố. Và nhớ rằng á, là cái chánh niệm tỉnh giác lúc đó là tâm thiện. Mặc dù á, cái tâm sân á, là tâm bất thiện, nhưng mà khi mình chánh niệm tỉnh giác á, thì lúc đó đã là tâm thiện rồi. Cho nên á, khi mà tâm thiện nó khởi lên thì tự động tâm bất thiện nó sẽ không tồn tại. Chẳng cần, nhớ là không cần sử dụng cái gì để tranh đấu. Đừng có đem pháp thiện ra mà tranh đấu với pháp bất thiện. Bởi vì nếu như vậy á, thì mình sẽ tạo ra một sự căng thẳng. Và chính cái mà tranh đấu đó là bản ngã, là biểu hiện của bản ngã.
Dạ thầy cho con hỏi à, hồi nãy thầy có nói là cái tính sáng suốt, định tĩnh, trong lành là có ở mỗi người, có mọi người, ai cũng có hết à, thì thầy cho con hỏi thì cái nếu mình xét về mức độ đó, nếu mình nói về mức độ thì bị cái mức độ sáng suốt, mức độ định tĩnh là trong lành đó, thì ở giữa mỗi con người có khác nhau không, có người có nhiều hơn, người ít hơn không? Và nếu như là giống nhau, cái tính đức tính đó nó ở mỗi người giống nhau, cái việc cái sáng suốt đó có thay đổi theo tuổi tác không? Có người già có phải là lúc nào cũng sáng suốt hơn người trẻ không, hay là có những người trẻ bản thân người ta đã có cái đức tính đó rồi? Có câu hỏi số 3 là con, ví dụ con lấy ví dụ bản thân con, anh đây lúc con kiến nó cắn rất là đau, rất là ngứa, hay là mình đội đón mũ bảo hiểm, bây giờ đi ra đi con đi xe ngoài đội mũ bảo hiểm mà cái lúc mình bị ngứa đầu, mà lúc con hướng cái ý nghĩ mình về một cái việc khác á, thì rõ ràng cái việc ngứa hay việc đau đó nó một chút nữa nó trôi qua à, thì ở đây con muốn nói là khi đó cái tâm của con nó không có thực tại nữa, con đang hướng nó để con chống lại cái việc đó, mà rõ ràng cái việc đó sau đó là khi cái việc con đau con ngứa nó không còn nữa. Vâng, thì con có ba câu hỏi như vậy.
Câu hỏi thứ nhất là cái mức độ sáng suốt định tĩnh trong lành của mỗi người là có giống nhau hay không, thì nó có hai phương diện. Một phương diện á thì tất cả tánh biết của mọi người, thậm chí là của tất cả chúng sanh đều giống nhau, nhưng mà nó khác á, là khác. Ví dụ như bây giờ thế này à, trong cái mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông thì cái ánh sáng của mặt trời có khác nhau hay không, thì nó có hai cái câu trả lời, nó là có hai phần. Một phần là cái mặt trời á thì là luôn luôn sáng như nhau, mặt trời á thì luôn luôn sáng như nhau. Thế nhưng mà cái mùa xuân á thì mặt trời, cái ánh sáng của mặt trời nó sẽ khác, mùa hạ thì ánh sáng mặt trời khác, mùa thu, mùa đông thì ánh sáng mặt trời khác. Hoặc là mình ở ngoài trời thì ánh sáng mặt trời sẽ khác, mà mình vào trong nhà thì ánh sáng mặt trời khác. Như vậy á thì là nó tùy vào cái độ che lấp của cái điều kiện che lấp. Ví dụ như ở người này ở tuổi trẻ mà ít bị che lấp thì sẽ sáng suốt định tĩnh trong lành hơn. Nếu mà người lớn tuổi mà ít bị che lấp
thì sẽ sáng suốt định tĩnh trong lành hơn. Nó không nhất định nó là sáng là tuổi trẻ hay là người lớn. Mặc dù tuổi trẻ với người lớn thì nó có một cái khác nhau một chút về về cái cơ địa. Cơ địa tức là ví dụ như là cái bộ não của cái người lớn tuổi thì nó bị lão hóa đi. Cho nên ở một phương diện nào đó thì là cái sự sáng suốt á nó sẽ bị chậm hơn, ví dụ vậy đi. Nhưng mà ngược lại, nếu một cả một cái quá trình người đó tu tập hay là cái người đó luôn là chánh niệm tỉnh giác, cho nên bây giờ trải qua nhiều kinh nghiệm chừng nào thì cái sự sáng suốt đó nó lại càng là càng rõ hơn chừng đó. Cho nên trải qua nhiều kinh nghiệm cho nên người đó bây giờ là thấy rất là tự tin, cái thấy biết nó rất tự tin. Cho nên người ta mới nói là cái người giàu kinh nghiệm. Kinh nghiệm tức là cái người đó đã trải qua để mà thấy ra được. Như vậy thì ở nơi cái người lớn tuổi và cái người trẻ tuổi thì có cái ưu điểm khuyết điểm khác nhau. Tuy nhiên nếu như một cái người mà giác ngộ thì khi một người giác ngộ đó thì họ sẽ không lệ thuộc vào cái điều kiện. Sẽ không lệ thuộc vào điều kiện. Thí dụ như bây giờ một cái vị sư mà giác ngộ rồi nhưng mà già rồi á, vì đó vẫn có thể lẫn đó là đầu óc, nhưng mà khi cái gì mà đối diện thực á thì vẫn sáng suốt. Khi cái đối diện thực á thì vẫn sáng suốt, nhưng mà tại vì cái bộ óc nó có thể là bị sao đó cho nên bây giờ là không nhớ cái đó, không nhớ chuyện này, không nhớ chuyện kia, thì không nhớ là không nhớ. Nhưng mà cái người có thể là bộ óc vẫn hoàn toàn sáng suốt, nhưng mà khi thầy đưa cái chai lên á thì lại đầy cả những quan niệm, đầy cả những tình cảm, cho nên á họ vẫn đau khổ, họ không thấy được cái thực. Còn một cái người á, người ta bây giờ ta quá khứ gì ta quên hết trơn rồi, nhưng mà đưa cái chai lên thì người ta phải thấy cái chai một cách hoàn toàn trung thực. Tức là cái người mà thấy biết mà cái trong sáng đó đó, cái trong sáng của tính thấy biết đó đó thì vẫn là như cũ, không thay đổi. Nhưng mà cái thay đổi là thay đổi do cái điều kiện ở chỗ xung quanh. Điều kiện đó có thể là cái điều kiện tinh thần hay là cái điều kiện vật chất. Đó là cái câu thứ nhất. Còn thứ hai là cái gì? Hồi nãy nói thứ hai cái gì? Thứ nhất với thứ ba chứ không nghe cái thứ hai. Ta có thứ hai, thứ ba là cũng nói luôn rồi đó. Thứ một, thứ hai là nói rồi đó. Còn cái thứ ba là cái gì? Rồi, nhớ rồi. Cái này là nó có hai cái khác nhau. Hai cái khác nhau. Thí dụ như mình ngứa. Ngứa nhưng mà tại vì thầy chú tâm vào cái đối tượng khác. Ví dụ đối tượng của thầy là đang phải dạy đồ này kia đó, cho nên thầy không có chú ý vào cái đối tượng ngứa. Do đó cái ngứa đó nó sẽ tự sinh diệt mà mình không biết. Tức là có thể là mình á, nếu mà mình để ý đến cái ngứa đó thì mình sẽ thấy ngứa và mình sẽ phải gãi hay là cái gì đó. Nhưng mà bây giờ mình không để ý tới nó cho nên mình không thấy ngứa. Do đó nó có hai cái cách giải quyết khác nhau. Một cách giải quyết về định, một cách giải quyết về tuệ. Cách giải quyết về định là thế này. Tức là nếu mình định tâm vào một cái gì đó thì mình sẽ quên những cái khác đi. Tức là mình sẽ không có, giả sử như giờ một người mà người đó đang bị bệnh á, đang bị bệnh nhức nhối như vậy đó, nhưng bây giờ nhập vào thiền định một cái rồi á thì không còn nhức nhối gì nữa cả. Đại khái như vậy. Tức là một cách á là mình chú tâm vào một cái khác để cho cái kia đó là mình không cần biết tới nữa. Nhưng mà đó không phải là cách giải quyết. Cái giải quyết đó có thể được, nhưng mà giải quyết đó chỉ là giải quyết tạm thời. Tức là lúc nào cần giải quyết bằng kiểu đó thì vẫn cứ được. Nhưng mà đó không phải là giải quyết thực. Mà giải quyết thực là thế này. Nếu như mình thấy được cái sự sinh diệt của nó, vấn đề không phải là nó ngứa rồi mình gãi để cho nó hết. Vấn đề không phải ở chỗ đó, mà vấn đề ở cái chỗ đó là mình thấy ra được toàn bộ vấn đề. Thấy ra được là khi ngứa thì tâm mình khởi lên ra như thế nào, khi mình đưa tay lên gãi thì nó như thế nào, khi mình hết ngứa thì nó như thế nào. Thấy được toàn bộ cái diễn biến đó để mình thấy rõ được tất cả mọi hoạt động thân tâm của mình. Chứ không phải vấn đề là mình giải quyết cái ngứa. Vấn đề không phải là để cái ngứa nó hết rồi thôi, mà vấn đề là mình thấy rõ được tất cả mọi phản ứng của mình đối với thân thọ tâm pháp. Thì trong đó là nói về cảm thọ, tức là đối với những cảm thọ đó, cái quan trọng đó là mình thấy rõ được sự sinh diệt của nó, thấy được những phản ứng của nội tâm của mình như thế nào, thấy rõ tất cả những cái đó, thì là lúc đó đó là mình thấy được cái thực tại. Còn bên kia đó có thể là mình trốn tránh cái thực tại đó bằng một cách khác, hoặc là do mình chú tâm vào cái khác cho nên mình không thấy cái thực tại đó. Thì cái đó là định luật tự nhiên, tức là khi mình chú tâm vào một cái gì thì mình sẽ không thấy cái khác. Có thể áp dụng trường đó để mà khi cần thiết sử dụng vào một cái trường gì đó thì cũng được. Nhưng mà là nếu là trên cái phương diện mà thiền tuệ đó, thì mình càng để ý đến thân thọ tâm pháp chừng nào, không phải để ý để mà diệt nó đâu á. Mình cứ tưởng là mình niệm thân để mình thấy thân như thế nào thế nào, mình niệm thọ để mình làm sao để mình diệt được cái khổ thọ đó đi, không phải, mà là chỉ thấy rõ thân thọ tâm pháp sinh diệt như thế nào, cái tính chất của nó như thế nào và phản ứng của mình ra sao, ra được tất cả những cái vận hành đó, để cho mình không còn rơi vào trong cái mê mờ của cái phản ứng của cái bản ngã. Trong này á, mình sẽ phát hiện ra thế này: khi ngứa và mình đưa tay lên gãi, mà trong đó đó không có tham sân si, không có bản ngã. Hay là khi mình ngứa mà tâm mình sân, rồi mình khỏe lên mình gãi để cho nó cố mà cho nó hết cái sân đó đi, hết cái ngứa đó đi, thì lúc đó đó là mình phản ứng với một tâm sân, với một cái sự đối kháng. Và khi mình, mặc dù cái chuyện này chuyện nhỏ thôi, nhưng mà cứ một đối kháng này một chút, rồi đối kháng kia một chút, đối kháng nào một chút, thì người đó sẽ phát hiện ra rằng là mình là cái người mà đụng đâu là mình sẽ nóng nảy đó, mình sẽ bực tức đó. Còn nếu như một người mà trên những cái trường nhỏ như vậy, trong những cái cảm thọ nhỏ như vậy, mà người đó vẫn thấy được sự sinh diệt như thế nào, phản ứng của tâm mình như thế nào, rõ ràng sáng suốt đối với cái ngứa, thì rõ ràng sáng suốt khi mình nói chuyện với một người khác, hay là khi mình làm tất cả mọi chuyện khác. Cho nên á, cái tuệ đó nó sẽ giúp cho mình thấy rõ được toàn bộ cái thực tại, thấy rõ mình đối với thực tại như thế nào, thì tất cả cái đó mới là cái cần thiết. Chứ còn mình quên đi vẫn được, nhưng mà không nên quên. Tức là có quyền không cần để ý đến khi mình cần một chuyện khác, nhưng mà nếu mình thấy rõ tất cả mọi cái thì tốt hơn.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi một chút về cái đúng và cái sai ở một cái hành động là cái việc này thì nhiều người đang tranh cãi không biết là đúng hay sai, mà theo thầy thì cái đó đúng hay sai. Đó là cái hành động của một người mà bị ung thư giai đoạn cuối, và người ta muốn, người ta có một nhu cầu, người ta kết thúc cái sự sống của người ta. Thì bây giờ y học nó có một cái xu hướng là cho phép, ở một số nước cho phép rằng nếu như người đó muốn, mong muốn, cái người bệnh đó ở giai đoạn cuối đó mong muốn được kết thúc cái sự sống, thì ở đất nước đó, cái luật pháp ở đất nước đó cho phép cái làm đó, và người ta coi cái đó là đúng. Một cái đó cũng tương tự giống như là một cái hành động đúng hoặc là sai ở cái một người đi chợ mua đồ ăn, đi mua tôm ví dụ như vậy. Tôm người ta nuôi ở nước lợ, thì khi mà ở vùng nước ở sông hoặc ở hồ gì đó, nhưng mà khi đem ra chợ thì người ta bỏ nước máy để người ta bơm oxy cho con tôm là sống. Vấn đề là khi mua trong một cái kilo gam tôm là có 2-3 con vẫn đang còn nhảy tưng tưng á, nhưng mà đem về rõ ràng con không thể bỏ vào trong cái hồ nào sống được. Con thử, nhưng mà nếu như vậy thì cái việc mua về lận như vậy bỏ lên nấu thì có gọi là mình dự dàng dùng từ sẵn hay là không? Thì một số người ta sẽ băn khoăn về việc này, là con biết hai cái đó cách theo cái cách giải thích của thầy á, thì đúng sai là như thế nào á?
Thực ra đó là không có một cái tiêu chuẩn nào cho một cái trường hợp nào đó là đúng hay sai. Cho nên tại sao giới gọi là điều học? Giới gọi là điều học bởi điều học là Sikkhapadang, tức là cái điều mà mình, mà mỗi người phải tự mình quan sát, tự mình học hỏi, tự mình biết là phải nên làm thế nào. Cho nên nó không phải là có một cái tiêu chuẩn nhất định nào đó là nên là chích thuốc cho một người mà đã ung thư giai đoạn cuối rồi mà còn mấy ngày nữa chết thì bây giờ để họ nằm họ vật vã đau khổ cũng vô ích. Nhưng mà nói như vậy là lý luận, tức là cái đó nó còn phải tùy thuộc từng trường hợp khác nhau. Do đó mà trên thế giới vẫn cứ bàn cãi chuyện đó, là bởi vì không ai thống nhất với ai được. Nói rằng là dù họ sống còn một giờ như nữa đó thì cũng phải là tôn trọng sự sống của họ. Thì người thì nói là mắc gì mà phải là để kéo dài thêm một giờ cho nó vô ích, chẳng hạn như vậy. Cho nên đó là cả một cái sự tranh cãi. Hôm trước có một cái người đó tới hỏi thầy, cô nói là mẹ của con là bị bệnh mà nhà thương thì là trả về rồi, tức là nói bây giờ là không có cho cái người bệnh đó là phục hồi được. Thế nhưng mà bây giờ đó thì cũng cho biết rằng là cái tình trạng của người này là tình trạng là sống thực vật, và hiện nay đó là phải đang đặt bình oxy. Cái người đó tới hỏi thầy là bây giờ nên rút bình oxy hay là nên để bình oxy. Thì thầy chịu thôi. biết thầy chỉ sao biết không? Thầy nói bây giờ con lấy cái tờ giấy, bởi vì lý luận thì nó 50-50, tức là bên nào cũng đúng hết trơn á. Bên nào 50-50, bên này mình nói là bây giờ rút cũng đúng. Bây giờ cái phía mà nói rút á, trong gia đình nó là có hai phe. Một phe nói là rút là để cho mẹ là ra đi, để mẹ để dạy chi cho nó cứ kéo dài cái khổ, mà cứ còn oxy là cứ nằm trong tình trạng thực vật đó hoài. Còn một bên á thì là nói là bây giờ mà mình rút ra cái rồi mẹ mất, mình có giết mẹ hay không đó. Thành ra hai bên là 50-50. Thầy nói thôi bây giờ có một cách như thế này, thầy á thì thầy không có quyết đoán được chuyện đó, bởi vì chuyện đó chuyện của gia đình quyết đoán thôi. Nhưng mà thầy có thể có đề nghị thế này, tức là nếu đã là phân vân mà 50-50 như vậy thì giờ làm thế này nè, làm hai cái thăm. Làm hai cái thăm, nói là nên rút ra, còn nếu là không nên rút ra. Xong rồi á là tới cái chỗ nào linh thiêng gì đó, ví dụ như lên trên Bồ Đề hoặc là tới trước bằng Phật cái chỗ nào đó, mới là cứ khấn nguyện đi. Khấn nguyện nói rằng là mình nói là thôi bây giờ con là si mê không biết cái chuyện này đúng hay sai, thì nhờ ơn Đức Tam Bảo hay là nhờ chư thiên sáng suốt biết rõ cái chuyện này là tốt hay xấu, thì là chư thiên là giúp cho con là nên là rút hay là không nên rút. Thì phát khai cái thăm xong rồi thành tâm rồi mới xốc cái thăm đó. Xong rồi mới bóc một cái thì để thật ra thế này là tâm lý thôi, bởi vì khi bọc một cái thì mình làm là mình cứ coi cái chuyện này là do như trời đất là biểu mình như vậy, chứ còn không phải là mình. Do đó nếu mà có để lại thì trong nhà cũng đều là yên tâm để mà chăm sóc cho đến khi chết. Còn nếu như rút ra để cho người đó chết thì cũng yên tâm rằng là cái này là trời đất chỉ bày như vậy, cho nên chẳng phải là mình giết. Thì đó là một đồng tâm lý thôi, chứ còn trên thực tế đó cái đó không thể giải quyết được, bởi vì không ai có quyền giải quyết cái chuyện đó cho mình. Mà cái đó thực ra đó là trong cái điều kiện của mình á, trong cái điều kiện gia đình á thì là biết cái chuyện nó rõ hơn. Nhưng bây giờ thì rõ ràng là bên cái nào cũng đúng hết á, cho rút ra cũng đúng mà cũng sai, mà để về cũng đúng cũng sai. Vậy thì bây giờ 50-50 tôi bắt cái thăm cho nó khỏe. Phải không? Có phải không? Cho nên á, người xưa đó họ có lý. Họ có lý là khi mà nào mà nó bí quá rồi á thì là họ mới là không phải là xin xăm là cũng một cái hình thức đó thôi. Tức là để cho mình khỏi phải quyết định theo cái tư ý của mình, mà cứ để cho cái trường đó là giống như một cái trường may rủi hay tự nhiên gì đó.
Dạ bác thầy, vô tình con là nạn nhân trong câu chuyện đó. Cách đây 8 năm khi bà con bị tiền hôn mê, bà con cũng mong muốn điều đó nhưng con không có làm được. Khi bà con vừa tỉnh thì bà con luôn luôn gọi tên con và xin cho bà con uống thuốc mê, uống thuốc những cái thuốc mà ngủ nặng để có thể ra đi. Nhưng mà con đã giải thích cho ba con hiểu là như cái nghiệp thì phải trả, Con sẽ cố gắng cho ba thuốc giảm đau tối đa để ba không bị hành hạ. Và điều đó đã hành hạ ba con đến 3 lần, tức là mê rồi tỉnh. Và đến lần thứ 3 thì ba con mới ra đi. Vậy bạch sư, trong trường hợp đó con có tội với ba của con không? Điều thứ hai, trong nghề nghiệp của con thì ở khoa hồi sức có rất nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng như chị ấy hỏi. Và thường thì phác đồ của Tây thì bác sĩ nước ngoài họ vẫn quyết định là có thể rút ống nội khí quản, hay là đại khái là mình chủ động cho bệnh nhân phải ra đi. Thì trong những trường hợp đó con luôn luôn từ chối. Vậy việc từ chối của con như vậy thì con, bản thân con nghĩ là con đã chọn lựa đúng. Và con muốn sư dạy cho con 2 cái bài học vừa rồi.
Cái khi mà mình làm một cái việc gì đó mà mình cảm thấy không yên tâm, bây giờ đúng sai là thầy cũng có nói đúng hay sai, bởi vì không biết đâu mà đúng, biết đâu mà sai hết trơn. Nhưng mà vấn đề á, không phải là vấn đề trong cuộc sống này không phải là đúng hay sai, mà là cái điều đó là để mình học ra được cái bài học về cái bản chất của cuộc sống, hay là học về cái bài học về chính mình. Chứ còn á là nói đúng hay sai á thì mình cũng không nói là đúng hay sai. Nhưng mà khi mình làm với cái tâm tốt, khi làm là tâm tốt là được. Chứ còn á có thể làm với tâm tốt mà sai, nhưng mà có thể là làm đúng mà tâm không tốt. Như vậy bây giờ đó là khi mình nghĩ đó là cái nghiệp mà mỗi người phải chấp nhận, phải chịu, thì cái trường hợp này á, nó dễ hơn. Trường hợp nó dễ hơn cái trường hợp mà có cái oxy, bởi vì oxy là phải rút ra, mà rút ra thì là sẽ chết. Cái trường hợp đó là mình có một cái động tác rút ra, cho nên á, cái trường hợp đó nó khó hơn. Còn bên trường hợp này đó thì là cái yêu cầu của ông cụ là muốn uống thuốc mê để mà chết trong cái tình trạng vì đau đớn quá, cho nên uống thuốc giảm đau hay là thuốc mê gì đó. Thì có thể là cái dùng thuốc giảm đau hay là mê gì đó mà mình làm với cái tâm tốt, cái tâm nghĩ rằng là để cho ba mình khỏi bớt cái đau, tức là cái tâm đề tốt, thì mình chích cũng không sao. Mà bây giờ nếu mình không chích thuốc mê, nhưng mà mình nghĩ rằng là để cho ba mình là trả hết cái nghiệp, chịu đựng cái đau đớn đó. Bởi vì nó có một cái thế này, biết đâu trong cái đau đớn đó khi mà người ta trải nghiệm đến tận cùng cái đau đớn đó thì người ta lại giác ngộ ra cái điều gì đó. Bởi vì nó là cái đô, nó là giống như cái đô, tức là nó đúng đô thì nó lành bệnh. Thế thì bây giờ cái người này nó trả hết cái nghiệp của họ, mà muốn trả hết cái nghiệp của họ này, bài học của họ là bài học phải là nhẫn nại với sự đau đớn. Thí dụ như vậy, thì bây giờ họ trải qua cái chuyện đó, lúc đầu thì họ chịu không nổi, họ sẽ chống đối. Đến một lúc nào đó cái bạn ngã đầu hàng hoàn toàn và chấp nhận toàn bộ cái sự đau khổ đó, thì lúc đó là có lại đứng về phương diện này là họ lại giác ngộ. Mình không nói cái giác ngộ to lớn gì, mà giác ngộ trong trường này thôi, tức là họ giác ngộ ra được, và biết đâu trong cái giác ngộ đó là tốt. Mà có khi mình cứu một người, thành ra mình thay vì cái người đó còn 5 phút nữa chịu đựng thì họ sẽ là chín mùi để mà họ giác ngộ ra một điều gì đó. Thì mình đã cứu trước đi 5 phút rồi, do đó họ sẽ khỏe hơn, nhưng bài học đó không xong. Bài học đó nó không xong, tại vì nó phải đi hết cái nhân quả nghiệp báo của nó. Vậy thì có thể nói rằng là trong việc làm này là con rất can đảm, vì đối với ba mình là người thân, người mình thương yêu, mà mình lại để vì cái vận hành của cái nhân quả nghiệp báo, vì do mình hiểu được cái nhân quả nghiệp báo cho nên mình vẫn chấp nhận để cho ba mình đau, mà mình trong lòng mình cũng đau đớn về chuyện đó, nhưng mình phải chấp nhận cái điều đó vì sự tốt đẹp cho ba mình thì như vậy cũng là tốt, chứ không có sai. Như vậy á thì thầy vẫn nói lại là cái đúng hay sai á mình cũng khó mà quyết đoán được. Mà cái chính á là trong trường hợp này đó, cái chính là với cái tâm thiện hay là tâm không thiện. Nhưng mà ở đây đó thì thầy bảo đảm là lúc đó tâm con là thiện chứ không phải là bất thiện. Bởi vì không ai muốn ba mình đau đớn cả. Mà chỉ vì cái đau đớn đó là để giúp cho cha mình đó là giác ngộ, giúp cha mình đó là trả cái nghiệp, giúp cha mình đó là đủ nhẫn nại trong cái giây phút cuối cùng mà nhẫn nại được, để khi mà mình trút bỏ cái thân này đi đó thì mình sẽ đi mà nó nhẹ nhàng cái nghiệp của mình rồi. Thì như vậy á thầy nghĩ rằng là con làm với cái tâm tốt, con làm với tâm tốt thì con cứ yên tâm. Còn cái đúng sai á, chuyện đó là còn bài học dài dài trong cuộc đời này. Để mình giác ngộ hoàn toàn thì mình còn học bài học dài dài, chứ không có sợ những cái sai hay là cái đúng. Cái sai chính là để cho mình học ra được cái đúng. Cho nên đó là đừng có lo lắng về chuyện đó. Vì chắc chắn là ai cũng biết rằng là con không phải là làm việc đó là vì độc ác với cha mình, mà thực ra là muốn cha mình tốt hơn. Như vậy thì không sao.
Thì 11 giờ rưỡi đêm, khi mà anh chị của cậu ta đã la lớn lên là như vậy á, thì một mình con với hai đứa nhỏ, con cũng phải chạy xuống và hô hào hàng xóm và gọi mọi phương tiện, và con cũng cùng với mọi người để cứu sống cái cậu bé đó. Thì sau khi cậu bé đó được cứu sống sau khi tự tử thì sư thì thầy biết rồi, không thể trở sống lại nhưng không thể trở thành như một người bình thường được. Ở gia đình thì họ hết sức mang con, nhưng mà hàng xóm thì họ lại trách con là sao không để cho nó chết luôn mà lại cứu, để bây giờ nó không có một đời sống tốt đẹp như mọi người bình thường. Thì bản thân con cũng nghĩ rằng trong lúc mọi cái việc nó đến như vậy, với một người làm trong ngành y thì giống như bản năng sinh tồn thì con phải cứu người ta thôi. Nhưng mà giờ khi mà người ta có những câu nói phiền não như vậy,
cái đó thì là cái duyên nghiệp nó như vậy. Cái gì nó cũng có cái duyên nghiệp của nó như vậy. Cái duyên nó đến như vậy thì nó là như vậy. Cái các pháp là nó cứ trùng duyên khởi từ chuyện này qua chuyện khác. Cho nên là thầy vẫn nói lại là con làm với cái tâm tốt là được. Còn đúng hay sai á thì cái đó còn là để những cái tiếng mà người ta nói thế này thế kia cũng là cái giúp để mình nhìn lại, mình nhìn lại vấn đề để mình hiểu rõ vấn đề hơn. Ví dụ như mình có cái tâm tốt để mình cứu một người thì cũng chưa hẳn đó là một việc hoàn toàn tốt. Thì cái quan trọng là cái tâm mình tốt thôi, nhưng mà chưa chắc một cái tâm tốt đã là hoàn toàn tốt. Bởi vì đôi lúc mình cứu một người thì lại là làm cho cái người đó lại sống trong một cái đời sống cực khổ gì đó. Nhưng mà không phải là mình muốn cho họ sống cực khổ như vậy, mà mình chỉ muốn cứu họ thôi. Thì á ở đây cũng vẫn vậy thôi, con cứ yên tâm chừng đó. Còn á một bài học khác nữa, đó là bài học khi mình làm một việc đúng thì cái người ta nói thế này nói thế kia gì đó thì mình nghe để mình học hỏi thêm. Nhưng mà cũng đừng có bị ảnh hưởng. Nếu mình bị ảnh hưởng bởi những cái đó thì tức là mình cũng vẫn còn có cái bản ngã, hay là còn có cái này cái kia gì đó. Thế nên cái đó, tất cả những cái đó đều vẫn là bài học. Bây giờ cho đến khi mình thành Phật thì mình sẽ còn trải qua không biết bao nhiêu bài học như vậy. Vì vậy cho nên là mình phải thần đồng chú tâm quan sát, sáng suốt định tĩnh trong lành để học ra bài học. Chứ không phải là cái ý thầy mà trong cái bài giảng hôm nay đó là tất cả những cái này đều là những bài học giác ngộ hết đó. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật á khi ngài đã biết đạo rồi để mà tu tập á mà phải trải qua 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp mới là thành Phật. Tức là bây giờ này cái mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát thì ngay tại đây và bây giờ là mình học được bài học. Mình đừng có mất thì giờ để mà tính toán theo bản ngã của mình, nhưng mà để mà giác ngộ hoàn toàn á thì đừng có cứ nghĩ, tức là bây giờ mình giác ngộ ngay đây, mình trở về với chính mình, tức là mình khỏi bị luân hồi sinh tử theo cái bản ngã là lăng xăng ha. Nhưng mà đồng thời
cái bài học đó vẫn là cái bài học. Mình đừng có tính thời gian là bao nhiêu a tận kỳ kiếp gì hết đó, không biết đâu mà ta tính. Nhưng mà khi mình còn sẵn sàng để mà mình thần đồng chú tâm quan sát hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để học tất cả cái bài học đến và đi trong cái đời, trong cuộc sống của mình. Bài học đó gồm có hai mặt, một mặt là thấy ra chính mình và một mặt là thấy ra bản chất của các pháp. Nhưng mà cái pháp này ấy, nó có cái hay ở cái chỗ là mặc dù bây giờ mình phải học và cũng biết là cái đến cái lúc mà mình thành Phật là lúc nào cũng cần biết, nhưng mà rõ ràng bây giờ, ngay bây giờ là mình vẫn là thông dong tự tại, tức là mình không có bị thúc đẩy bởi cái bản ngã, mình không có, mình vẫn là thoát ra được cái ràng buộc hay là thoát ra sự cái thúc đẩy của cái bản ngã. Đó là cái pháp mà mình trình bày ngày hôm nay á.